Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Từ Nguyễn Tất Thành tới Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, một vài câu hỏi về sự thực lịch sử còn đặt ra là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời: nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản; nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ; nhà phân tích Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc; và từ Hà Nội là nhà quan sát, phân tích tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Trước hết chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian theo dõi chương trình. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5 năm 2024, năm nay sẽ là đánh dấu 134 năm sinh theo ngày sinh được cho là chính thức của cố chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ông Hồ Chí Minh theo công bố của Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, nhìn lại nhân vật lịch sử này, đặc biệt qua tiểu sử chính thức của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành bên cạnh nhiều nguồn tư liệu chính thống khác của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Quý vị thấy có câu hỏi lớn nào đáng được quan tâm đặt ra hay là đề cập trong dịp này về ông Hồ Chí Minh? Và chúng tôi xin mời mở lời đầu tiên là nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Xin kính mời ông.
Vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả các anh trong diễn đàn và xin chào toàn thể quý khán thính giả của đài. Nếu mà nói về Hồ Chí Minh thì chúng tôi nghĩ rằng là mọi người nghiên cứu về ông Hồ Chí Minh thì đều gặp một vấn đề, tức là không biết đâu là tin thật tin giả. Đó là một cái con người mà được vẽ vời rất là nhiều, cho nên rằng là khổ tâm trong cái vấn đề đó lắm. Thành ra bây giờ đầu tiên đơn giản là cái chuyện tiểu sử của ông ta thì ngày sinh 19 tháng 5 thì thực ra cũng không phải là ngày sinh thật. Chúng ta biết vào cái thời ngày xưa đó, ông cố của mình vân vân đó, thì ngày xưa cũng không có làm cây xanh. Một bà nếu mà bà đẻ một con thì may ra bà nhớ, còn bà đẻ 4-5 con rồi thì sẽ không nhớ ngày nào hết. Và chính rất nhiều người đều thú nhận như vậy. Thành ra cái ngày đó đó, 19 tháng 5 đó, thực ra nó lại là một cái ngày để đón tiếp coi như là toàn quyền Pháp trở lại Hải Phòng, Hà Nội, đưa quân Pháp trở lại. Tức là cái tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 thì trong đó có cái câu là cương quyết đoạn tuyệt với Pháp. Thế mà 6 tháng sau đã ký hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 để cho Pháp trở lại. Và Pháp đem 15.000 quân vào Hà Nội thì Việt Minh mới tổ chức kháng cự, nhưng mà kháng cự không nổi, sau đó phải rút lên Việt Bắc. Thế thì khi mà tổ chức linh đình để đón toàn quyền Pháp, lý do vì sao? Hồ Chí Minh muốn ra mặt mình, đây là đại diện của dân tộc Việt Nam và mong Pháp cho là Việt Nam là một nước độc lập trong Liên Hiệp Pháp giống như Liên Hiệp Anh nữa. Vì vấn đề phô trương như vậy cho nên là tổ chức rất là linh đình. Thì một số cán bộ mới hỏi rằng là ủa mình đến Pháp mà tại sao mình lại tiếp rước Pháp mà trọng thị như vậy? Thì ông Hồ Chí Minh ông mới chữa rằng là không phải, đây là ngày sinh nhật của bác. Thế là từ đó trở đi là sau khi ông sinh ra bao nhiêu năm, sau khi nghĩa là những cái khai của ông ở các nơi thì mỗi nơi một khác, thì bây giờ cái ngày 19 tháng 5 trở thành là cái ngày sinh. Còn tới cái năm sinh cũng vậy, thì chúng ta cũng biết rồi, ông có 4 năm năm sinh khác nhau, thành ra cũng chả biết đâu là thật hết. Nhưng mà bây giờ lịch sử ghi chép thì phải ghi một cái thôi, chứ chả lẽ là ghi 4 năm ngày sinh. Đó, thành ra cuối cùng là chọn là 19 tháng 5 năm 1890. Còn cái Đảng Cộng sản thì cũng vậy, thưa quý vị. Đảng Cộng sản thì khi đi mời họp ba đảng mà chỉ có hai đảng ra Hồng Kông, thực ra có mấy mống à, bốn người đó với ông Hồ Chí Minh và có thể có sự hiện diện của Borodin, tức là giám sát, thành ra không có mấy người thôi. Rồi sau đó tan hàng hết, thành ra hồ sơ giấy tờ lưu cũng không biết nữa. Rồi tới tháng 10 năm 1930 thì Trần Phú mới là được cử ra lập lại đảng, tại vì cái đảng Việt Nam Cộng sản Đảng bị bác không được công nhận. Nếu mà anh lập đảng quốc gia, đơn vị quốc gia thì chúng tôi không có nghĩa vụ giúp hết. Thành ra anh phải coi luôn cả Đông Dương. Và sau này nó thành cái họa là tàu nó nói là Việt Nam có một bá quyền. Thực ra nó chỉ là cái tai nạn thôi. Thì Trần Phú là thuộc thế hệ sau. Hồ Chí Minh cử đi học ở Nga, thời đó là ngoài Bắc đó chỉ có tới lớp 10 thôi. Thì Trần Phú, Lê Hồng Phong và Hoàng Huy Tập, cả ba người này đều là đàn em Hồ Chí Minh nhưng lại tố giác với đệ tam quốc tế. Hồ Chí Minh là người theo cá nhân chủ nghĩa và cơ hội chủ nghĩa, cho nên là tới cái đại hội mà tháng 10 năm 1930 chúng ta thấy chỉ viết có vài dòng ngắn nè, thực ra cái đại hội đó chỉ có mấy bóng mà không có gì nhiều hết, nhưng mà cử Trần Phú là tổng bí thư đầu tiên Và lần trước và lần sau này thì Hồ Chí Minh cũng chả có vai trò gì, đặc biệt là cái lần thứ hai Trần Phú họp á, thì không có Hồ Chí Minh tham dự luôn. Thành ra cái ngày mà bây giờ lấy là ngày thành lập đảng là mùng 3 tháng 2 á, thì nó cũng không đúng nữa, bởi vì cái ngày thành lập đảng đó đã bị bác, rồi sau đấy mới lập lại là tháng 10. Nhưng mà thông tin về cái đại hội tháng 10 thì chả có gì cả. Đó, thành ra chỉ có vài dòng, đó là văn phát vậy thôi. À.
Vâng, không biết là ông Đặng Xuân Kiên từ London có gì muốn bổ sung hay là chia sẻ thêm không ạ? Xin mời ông.
Tôi cũng cảm thấy lúng túng về cái tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như anh Thông Minh nói đó, là năm sinh thì có tới 4 năm, năm khác nhau. Mặc dù bây giờ cái ngày sinh trên các cái giấy tờ chính thức thì để là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Nhưng mà theo tôi đó thì cái lời của bà chị, bà Liên, bà nói là chú cô nó là sinh, bà nói ngày ta, bà nói một ngày ta, nhưng mà vào cái năm thành thái đó thì là nó là khoảng 1895. Thì tôi thấy nếu mà tin theo cái truyền thống của gia đình Đông Phương thì cái ngày âm có lẽ là ngày đúng. Thế nhưng mà đó là mình nói với nhau thôi, chứ còn bây giờ thì cái chuyện giấy tờ chính thức thì quý vị đã lên sách, lên vở hết rồi. Đó là một chi tiết. Chi tiết thứ hai là nếu mà nói ngày sinh, tháng đẻ thì nó chỉ là một chi tiết trong cái tiểu sử rất dài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi thấy là cái nguyên cái tiểu sử của ông Hồ Chí Minh nó là một cái, như anh Thông Minh cũng xác nhận, nó là một cái bản tiểu sử rất mơ hồ mà nó có nhiều điểm rất là mâu thuẫn tùy theo những cái góc nhìn, những cái khía cạnh, những năm tháng khác nhau, những chặng đời khác nhau, chúng ta sẽ thấy rất nhiều chi tiết nó không có thuận nhau. Chẳng hạn trong cái quyển những mẩu đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Trần Dân Tiên viết ấy, Trần Dân Tiên thì người ta vẫn có hai cái giả thuyết, là một là ông ấy viết chính là Hồ Chí Minh chủ trì cái việc biên soạn này, và cái giả thuyết thứ hai là những vị quan chức ở bên cạnh ông ấy muốn tô vẽ một hình ảnh vị lãnh tụ thật là tuyệt vời, cho nên họ họp với nhau để viết một cái bản tiểu sử đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu của chế độ Dân chủ Cộng hòa. Thì cái quyển Trần Dân Tiên nó nói có nhiều chi tiết mà chúng ta thấy là nếu đối chiếu với những cái bản tiểu sử sau này thì chúng ta thấy nó có nhiều cái điểm không khớp. Thí dụ một chi tiết nhỏ là trình độ tiếng Pháp của ông Hồ Chí Minh lúc ở Việt Nam chưa có đến đâu, tại vì ông học đến tiểu học, mặc dù chế độ giáo dục thời bây giờ tiếng Pháp đã là thời gian học rất là dài, nhưng mà trình độ tiếng Pháp không đủ để có thể gọi là nói năng lưu loát, và nhất là diễn thuyết, và nhất là viết lách những bài báo mà trong Le Parisien đó, nó chứng tỏ cái trình độ tiếng Pháp rất là cao và cái văn phong rất là lưu loát, thì phải là một người đã có một cái quá trình học tập và rèn luyện tiếng Pháp cao cấp thì mới có thể có được cái trình độ như thế. Thì đấy, trong cái quyển của Trần Dân Tiên thì có thú nhận, có ghi nhận là trình độ tiếng Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đến Pháp chưa khá. Và cái nét mâu thuẫn thứ hai mà tôi tìm thấy ở trong tiểu sử của ông Hồ Chí Minh đó là cái năm ông đến Pháp, năm ông thành lập những cái tổ chức mang tên là Tổ chức Người Việt Yêu Nước, Thì nó có nhiều cái nhập nhằng. Năm 1914, luật sư Phan Văn Trường và cụ Phan Chu Trinh có lập ra một cái hội đồng bào thân ái. Xin lỗi, năm 1912, tháng Giêng năm 1912. Rồi đến năm 1916 đó, thì luật sư Phan Văn Trường và ông Nguyễn Thế Truyền có lập ra một cái nhóm gọi là những người Việt Nam, hội những người Việt Nam. Trong cái thời gian 1914 cho đến 1918 đó, thì cái nhóm Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và năm 1918 có thêm Nguyễn An Ninh nữa sang Pháp. Thì ba vị này là những người rất là giỏi về tiếng Pháp, bởi vì họ đã học tiếng Pháp từ bé, và luật sư Phan Văn Trường còn là người làm luật sư ở Paris. Nguyễn Thế Truyền cũng là một học sinh xuất sắc và cử nhân luật xuất sắc ở Toulouse. Thì tất cả những vị đó, Nguyễn An Ninh nữa, Nguyễn An Ninh rất là giỏi tiếng Pháp, bởi vì ông học tiếng Pháp ở Nam Kỳ từ bé. Thì ba vị này cộng tác với cụ Phan Chu Trinh để mà lập ra những tổ chức yêu nước và viết báo, và đã tham dự cái hội nghị Versailles để mà đề đạt cái thỉnh nguyện của người An Nam lúc bấy giờ. Thì cái văn bản của cái tờ thỉnh nguyện này là văn bản mà Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền hay có thể là cả Nguyễn An Ninh đã viết theo cái sự thảo luận chung, nhưng mà họ lấy cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc, và ông Nguyễn Tất Thành lúc bấy giờ mới chân ướt chân ráo ở London sang Paris. Ông Nguyễn Tất Thành sang Paris tháng 6 năm 1919. Đó là theo cái tài liệu của mật thám Pháp và theo những cái chứng từ sinh hoạt của quý vị ở Paris. Thì tháng 6 năm 1919, ông Nguyễn Tất Thành sang thì chỉ kịp đủ thời gian để xách cái bản thỉnh nguyện đó, mà ba ông kia thì giao cho ông đi để làm, với cái tư cách là nó giống như người sau này người ta gọi là giao liên, đi đi đề đạt. Nó có nhiều cái lý do, bởi vì ông Phan Văn Trường theo như sách vở ghi lại đó thì là một người rất thận trọng, cho nên không có muốn lộ diện nhiều, không có muốn để sơ hở mà có thể bị khinh suất. Ông ấy vẫn chê cụ Phan Chu Trinh là hay khinh suất, hay tin người. Ông ấy rất là thận trọng, cho nên giao cho một người đại diện cho mình là ông Nguyễn Ái Quốc đi. Ông Nguyễn Ái Quốc này đó là tên chung cho cả nhóm, nhưng mà rồi thì vì một cái ngẫu nhiên lịch sử mà Nguyễn Tất Thành đã lấy luôn cái tên Nguyễn Ái Quốc, thì đó là chuyện về sau. Nhưng mà tất cả những chi tiết như thế chúng ta không tìm thấy trong bản tiểu sử chính thức của ông Hồ Chí Minh. Đây là một vấn nạn mà sẽ đặt ra cho cái thế hệ trẻ. Nếu muốn tìm sự thật của lịch sử thì phải đi tìm lại những tài liệu thật là đáng tin, mà những tài liệu thật là chính xác hiện nay đấy. Thì thứ nhất là, tôi xin lỗi, không thể nói gọi là chính xác được, nhưng mà là những nguồn tài liệu đáng tin, là tài liệu thứ nhất, nguồn thứ nhất là những cái mật báo của mật thám Pháp. Nhưng mật thám Pháp họ họ có một cái khó khăn rất lớn, đó là họ không có biết đích xác ai là Nguyễn Ái Quốc, cho nên có tờ mật báo thì nghi là Phan Văn Trường, có tờ mật báo thì nghi là anh chàng Bắc Kỳ trẻ tuổi là Nguyễn, phải phải gọi là Nguyễn Thế Truyền. Nhưng mà cái trong một số bài ký tên Nguyễn Ái Quốc ở trên La Prairie đó thì ghi tên Nguyễn Ái Quốc, quốc theo cái giọng Na, Quốc sắc Nguyễn Ái Quốc. Cho nên bà Thụy Khuê có lý khi bà nghi rằng là Nguyễn Ái Quốc phải có và phải là cái tên chung mà trong đó có phần can dự của Nguyễn An Ninh là một người miền Nam. Người miền Nam mới có thể viết cái tiếng quốc như là chúng ta thấy ở trong một số bài trong Luparia. Vậy thì tôi chỉ muốn nêu ra một số những cái thắc mắc về những cái mâu thuẫn trong cái bản tiểu sử chính thức của Hồ Chí Minh khi mà nói rằng là ông sang Paris năm 1917, trong khi ông lúc đó là ông còn ở London. Khi mà nói rằng là ông lấy năm 1919, ông lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, thì nó chỉ đúng một nửa, là bởi vì năm 1919 đúng là ông ấy nhận là Nguyễn Ái Quốc để đem cái bản thỉnh nguyện do những vị khác viết bằng tiếng Pháp, và ông Phan Văn Trường mới là người chấp bút. Thì lúc bây giờ cái tờ thỉnh nguyện phải là của ông Phan Văn Trường, và dù là ký tên Nguyễn Ái Quốc thì phải xem đó là một cái tên tập thể, chứ Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành không thể nhận là tác giả được. Nhưng mà trong bản tiểu sử chính thức thì bảo rằng năm 1919 ông lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tất cả những cái chi tiết nhỏ như vậy đó, nó cho thấy là nó có một sự xào nấu, nó có một cái sự mạo nhận, nó có một sự hòa trộn một cách hỏa mù những cái sự thật của lịch sử và những cái cá nhân can dự ở trong cái sự kiện lịch sử này. Lần trước anh Đỗ Thông Minh có nhắc đến cái nhóm Ngũ Long. Nhóm Ngũ Long chính là cụ Phan Chu Trinh, luật sư Phan Văn Trường, luật sư Nguyễn Thế Truyền, nghiên cứu sinh tiến sĩ triết học Nguyễn An Ninh và ông Nguyễn Tất Thành. Bốn vị đầu là những người xuất sắc về tiếng Pháp, nói tiếng Pháp, viết tiếng Pháp như người Tây. Trong khi đó anh Nguyễn Tất Thành thì còn đang phải học. Trong cái thời gian ông sang bên Tây đấy, thì ông trong cái quyển Trần Dân Tiên có nói là ông học tiếng Pháp với một cô Sen, mà cô Sen người Tây. Rồi ông phải nói là ông học rất nhiều, nhất là ông khi ông sang Anh thì ông học tiếng Anh. Nhưng mà cái trình độ tiếng Pháp của Nguyễn Tất Thành không thể gọi là lưu loát, trôi chảy và có phong cách văn hóa như là những cái bài báo trên Luparia, và nhất là hai quyển sách bản thỉnh nguyện thư 8 điều và bản án chế độ thực dân Pháp. Tất cả những cái đó bây giờ trong cái bản tiểu sử chính thức đã ghi nhận là của Chủ tịch Hồ Chí Minh biên soạn, và họ đã trong cái tuyển Hồ Chí Minh toàn tập, họ đã dịch toàn bộ những bài báo trong Le Paria mà ký tên là Nguyễn Ái Quốc là dành tác quyền cho ông Hồ Chí Minh. Tôi cho đó là một cái điểm không chính xác, và chúng ta phải có cái nỗ lực để tìm lại bản lai diện mục của cái phong cách Nguyễn Ái Quốc trong cái tờ Le Paria, trong những tác phẩm tiếng Pháp. Thì cái phong cách văn chương là một cái điều mà những người khoa bảng trong nước hiện nay cần phải làm. Bởi vì chính quý vị nghiên cứu về ngôn ngữ, nghiên cứu về phong cách văn bản, nghiên cứu về phong cách tác giả, thì quý vị phải có trách nhiệm làm sáng tỏ những cái điều mù mờ trong bản tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh có liên quan đến cái giai đoạn 1914-1921. Đó là cái thời kỳ ông có mặt ở phương Tây và nhất là có mặt ở Pháp. Khi mà ông đi ra khỏi Pháp năm 1923, ông sang Nga đó, nó lại có một vấn đề khác nữa. Là khi ông đi khỏi Paris, trên tờ Le Paria vẫn còn bài viết của Nguyễn Ái Quốc. Cái điều đó cho thấy là Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền, nhất là Nguyễn Thế Truyền, sau này, bởi vì Nguyễn An Ninh có đi về giữa Paris và Sài Gòn nhiều lần, nhưng mà cái người trụ bám trụ cái tờ Le Parisien cho đến năm 1927 đó chính là ông Nguyễn Thế Truyền. Thì ông Nguyễn Thế Truyền vẫn giữ cái tên Nguyễn Ái Quốc trong một số bài viết sau năm 1923. Lúc đó Nguyễn Tất Thành đã sang Nga, là sang Liên Xô rồi. Vậy thì đấy là cái một sự thật rất là hiển nhiên mà đã bị những người viết tiểu sử chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh xào nấu thế nào đó để quy tất cả những bài viết Le Parisien, bài viết trong báo Le Parisien và hai quyển sách về bản án chế độ thực dân Pháp và thỉnh nguyện 8 điều của dân An Nam, quy hết về cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy là một cái điều cần phải sửa sai lại cái sự sai lạc rất là lớn, và tôi nghĩ là cố ý chứ không phải là vô tình. Tại vì sao? Bởi vì tôi dựa trên cái lập luận của ông Lữ Phương trong cái bài dài nói về ông Hồ Chí Minh. Ông Lữ Phương cho rằng là những người cận thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tô vẽ hình ảnh một vị lãnh tụ tuyệt vời, và tuyệt vời từ quan điểm chính trị cho đến đời sống cá nhân, cho đến cả lời ăn tiếng nói, cho nên đã tạo một cái hình ảnh rất là lý tưởng của một người lãnh tụ tuyệt vời, và để mà làm ngọn đèn đứng gác cho dân tộc chúng ta. Thì cái lập luận của Lữ Phương đó nó khiến tôi tin rằng là có một sự đánh tráo sự thật lịch sử để mà tạo hình ảnh tuyệt vời cho lãnh tụ, và cái thế hệ tương lai cần phải làm một cái việc là đi truy tìm lại sự thật của lịch sử. Xin hết.
Vâng, xin được hỏi ông Đoàn Xuân Kiên một chút, là một khía cạnh nhanh thôi. Là vâng. Có thể tới tên của người chị ruột của ông Hồ Chí Minh là thì ông nói là bà Liên, thì cũng có vị khách nhắc là bà Thanh, thì không biết là ông có một...
xin lỗi, tôi trong khi tôi nói thì tôi nhớ đến làng Kim Liên, làng Sen, nhưng xin lỗi, xin cảm ơn anh nào đó đã nhắc là bà Thanh.
Vâng,
bà chị của ông Tất Thành là bà Thanh,
thì là bà tên là bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 84 và mất năm 1954. Bà có biệt danh là Bạch Liên, là chị ruột của cố Chủ tịch Việt Nam Cộng hòa Hồ Chí Minh. Đây là nguồn website của Ban Quản lý Lăng, chưa kể là cái nguồn cổng thông tin điện tử của Nghệ An nữa. Vâng, chúng tôi xin mời tiếp ông Trần Trung Đạo.
Tôi nghĩ là anh Đoàn Xuân Kiên đã trình bày và anh Đỗ Thông Minh đã trình bày khá chi tiết về cái tiểu sử đầy ngộ nhận để lại cho lịch sử, cho những nhà viết sử trong tương lai một cách rất là lạ. Tôi có đọc một số sử của các nước Đông Âu sau 1991, tức là giai đoạn mà người ta, các nhà sử học tại Đông Âu, họ nghiên cứu lại cái những lãnh tụ của Đảng Cộng sản để họ viết lại cho đúng, bởi vì họ tên tuổi của họ vẫn còn trong lịch sử. Họ không thể xóa Hồ Chí Minh, hay là không thể xóa Stalin, hay không thể xóa Pasta ra khỏi cái lịch sử, hay là Nikolai Kosko ra khỏi lịch sử Rumani chẳng hạn. Nhưng mà họ phải viết lại cho đúng. Thì một nhà sử học có nói rằng cái khó của những nhà sử học là viết lại hay là viết mới. Thì một số nhà sử học trong một cái hội nghị, người ta nghĩ rằng cái hay nhất là mình xem cái quá khứ bỏ đi và viết lại lịch sử như thật sự đã xảy ra trong quá khứ, để cho các thế hệ trong tương lai họ thấy được cái sự thật của lịch sử là đúng như vậy. Sử là sử. Chứ đó không thể nào và vì ông Nikolai Kosko là ông thế này thế nọ là mình sửa lại cho đúng. Tôi nghĩ là lịch sử mà những là một số nhà sử học bên Đông Âu họ cho rằng viết sử là viết lại hết đúng với cái lịch sử, kiện lịch sử, thì tất cả các điều anh Đoàn Xuân Kiên trình bày hay là anh Đỗ Thắng Minh trình bày nó hoàn toàn đúng. Bởi vì một điều rất là dễ hiểu, dưới chế độ cộng sản tất cả con người phục vụ cho mục tiêu của đảng. Con người đó là dù là ông chủ tịch đảng hay là một ông đảng viên của Hồ Chí Minh hay là Lê Duẩn hay bất cứ ai thì đều phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của đảng. Và cái con người của ông ta không không phải là từ đầu đến đuôi giống nhau như vậy hay là thật sự như vậy. Mỗi cái nhu cầu lịch sử đảng, chẳng hạn giai đoạn của 1930-1934, những giai đoạn của hầu quy tập chẳng hạn đánh giá rất là nhẹ trong lịch sử, bởi vì vai trò đó giai đoạn những năm 30, sau đó thì vai trò của Hồ Chí Minh bị mờ đi. Thì chúng hàng nếu mà chúng ta đọc lịch sử của Trung Quốc, chúng ta cũng thấy rằng những giai đoạn trước Diên An, vai trò của Mao Trạch Đông không có gì cả. Trong đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó, Mao Trạch Đông chỉ là ủy viên dự khuyết trung ương đảng thôi. Và các cái năm mà đưa một ngàn dặm, một ngàn vạn lý trường chinh về Diên An, đó là giai đoạn mà Hồ Mao Trạch Đông củng cố lại cái Đảng Cộng sản Trung Quốc mà vẫn thật sự nắm quyền. Và nếu quý vị đọc ba cái bài mâu thuẫn luận của Mao Trạch Đông, có thấy là cái đường hướng của Mao Trạch Đông và nó chinh phục tất cả các thành viên trong bộ chính trị, và từ đó nhân vật của Hồ Chí Minh, của Mao Trạch Đông mới nổi bật lên. Thì tương tự cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Sau cái giai đoạn của khủng hoảng đảng của những năm Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam, trong giai đoạn đó, Đảng Cộng sản An Nam giai đoạn đó, thì khi mà Hồ Chí Minh củng cố được cái vai trò của mình, thì cái vai trò đó trở thành nổi bật mãi cho đến khi ông ta về Bắc Bó và sau đó về Hà Nội trên năm 45 chẳng hạn. Thì cái mục tiêu của đảng là chi phối toàn bộ cuộc đời của tất cả mọi người, từ đảng viên cấp thấp cho đến đảng viên cấp trung ương. Thì đó là chúng ta không có lạ gì những cái gì mà xảy ra. Chẳng hạn như cái ngày mà quý vị chưa nhắc là ngày chết của Hồ Chí Minh. Ông ta không có chết ngày 3, ông chết ngày 2. Nhưng mà vì nhu cầu của đảng không thể để ông chết trong cùng cái ngày quốc khánh được, nó đổi thành ngày 3. Thì do đó cái chuyện rất là đơn giản, ngày sinh không đúng, ngày năm sinh không đúng, và cái chuyện mà cả thế giới ngày nay đều biết là ngày chết cũng không đúng nữa. Thì như vậy tất cả những cái chi phối đó, nó phụ thuộc vào mục tiêu của đảng, mục tiêu của đảng. Nếu mà lát nữa mình có lẽ mình sẽ bàn với di chúc một chút. Chúng ta thấy di chúc bao nhiêu lần, viết bao nhiêu lần, sửa bao nhiêu lần và đăng lên bao nhiêu lần. Tất cả những cái đăng lên và sửa lên đều phụ thuộc vào cái chính sách của đảng cả. Cho ra cái vai trò của Hồ Chí Minh, nếu mà chúng ta sẽ bàn đến cái gọi là legacy của ông, cái gì ông để lại cho ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ đề cập đó trong một phần sau. Nhưng mà trước hết chúng ta thấy là cuộc đời của ông là những người cơ hội, ông nắm bắt cơ hội một cách rất là thích hợp. Trong khi những người như ông Thế Trương, Thế Truyền, ông đều không quan tâm, ông Phan Duy Trinh đều không quan tâm đến tên tuổi, thì Hồ Chí Minh là người nắm lấy cái cơ hội để đưa cái tên tuổi mình lên, để bù khuyết cho những cái thiếu sót của cuộc đời mình. Ông vẫn không viết được tiếng Anh, không nói được tiếng Pháp, không nói được viết được tiếng Pháp. Thì những người bên cạnh ông, có những người đó, chúng ta đã đọc cái thư của ông của Hồ Chí Minh gửi cho chú Phan Duy Trinh cho thấy. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cái kiến thức của các cụ Phan Duy Trinh, cái nhận thức của cụ Phan Duy Trinh. Và ông là người cơ hội để chọn lấy cái cơ hội 1923, cái thời gian đoạn từ ông ở Pháp cho đến khi bắt đầu đi qua Nga, thì đó cơ hội để mà ông cũng có cái tên tuổi của mình, để bù khuyết cho những cái khuyết điểm mà ông không thể có được, như trường hợp của Nguyễn Chí Truyền hay trường hợp của cụ Phan Chu Trinh. Nhưng mà được cái một cái đặc điểm là thế giới ngày hôm nay đã thay đổi nhiều lắm rồi. Thế đó ngày hôm nay nó không phải là mở hết ra, nhưng mà nhiều ánh sáng đã đi lọt vào trong không gian của Việt Nam. Và tôi tin chắc là cái thế hệ trẻ, những người viết sử ở Việt Nam có tự trọng hơn thì viết cho đúng về lịch sử. Còn nếu không thì đừng có viết, đừng có làm trở thành một cái công cụ của ban tuyên giáo đảng. Nếu quý vị quan tâm đến tương lai của dân tộc Việt Nam thì viết cho đúng. Còn nếu mà quý vị là một cán bộ tuyên truyền của đảng thì quý vị ăn lương thì viết sao cũng được. Nhưng mà khi nếu mà lương tâm quý vị và đặt lên trên cái tác phẩm của mình để cho tương lai các thế hệ sau mà biết được sự thật của lịch sử thì nên cố gắng viết cho đúng. Bởi vì lịch sử sáng và theo cái internet ngày hôm nay nó rọi hết vào, và rất nhiều nhà Liên Xô sụp đổ để lại một kho tàng tư liệu rất là lớn. Và rất nhiều nhà sử Việt Nam như chẳng hạn như là giáo sư Lê Mạnh Hùng, anh Chính Đạo, anh Nguyễn Người Chiêu, ông Trần Gia Phụng, tất cả họ đã tập trung đặt. Và chẳng hạn như là trường hợp ông Nguyễn Minh Cần chẳng hạn, là người có sống thực trong giai đoạn của 1920-1945, ông viết cuốn Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tất cả những kiến thức như vậy nó rọi vào rất nhiều trong cái không gian Việt Nam, và làm cho thế hệ trẻ ngày hôm nay lớn lên có quyền đặt ra một câu hỏi. Và nếu đặt ra câu hỏi là điều tốt rồi, không cần phải biết sự thật nữa, chỉ cần đặt ra câu hỏi để từ đó tìm cái nguồn so sánh, những người không chính thống, cái nguồn không chính thống để thấy được cái sự thật của Việt Nam.
Vâng, chú ơi, xin chào tiến sĩ Hoàng Minh Quân ạ.
Tôi nghĩ về vấn đề tiểu sử của Hồ Chí Minh như là chính thức được Đảng Cộng sản Việt Nam công bố, thì tôi nghĩ là có rất, về cơ bản có thể nói là không tin được, bởi vì nó có quá nhiều cái sự mạo nhận và quá nhiều những cái sự sai, mà thực sự những nghiên cứu của các học giả quốc tế cũng như là Việt Nam đã vạch ra. Và thực sự cái tiểu sử như thế là không chính xác và có quá nhiều cái sự mạo nhận. Cái sự mạo nhận này thì cũng có những người bảo rằng đây là do quân của ông ấy muốn để đẩy uy tín của ông ấy lên. Nhưng mà tôi nghĩ là gì, là có thể là bản thân ông ấy cũng rất muốn như thế. Bởi vì bây giờ thì là người ta ghi rất là rõ ở trong một cái chính thức chính đảng cộng sản ấy, là từ Trần Nhân Tiên cũng là Hồ Chí Minh. Thế thì một người tự viết tiểu sử của mình, tức là tự viết để quảng cáo cho mình, thì tôi nghĩ tức là gì, là về mặt đạo đức khó có thể chấp nhận, không thể biện minh bảo như vậy. Đây là vì sự nghiệp để làm cái chuyện đó, cho nên là tôi nghĩ là người ta bảo là người ta bảo học tập đạo đức của ông ấy, thì chỉ cần tức là gì, là thấy rằng ông ấy tự viết sách quảng cáo cho chính mình, và những cái điểm mà có thể tức là gì, là nó là sự thực nhưng mà nó không tiện lợi lắm cho họ thì họ lờ hết đi. Cái chuyện ông ấy có vợ không, có con không, vân 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 vân, tất cả những cái chuyện đấy là đều là lờ đi cả. Mà cái chuyện đấy là cái chuyện rất là bình thường của một con người, chứ không phải là có cái gì là phải giấu cả. Tôi nghĩ tức là gì, là trong cái việc thêu dệt lên cái bản tiểu sử như thế này là công của chính ông ấy là rất lớn, chứ không phải là chỉ vì mục đích của cái đảng mà quân gia của ông ấy thêu dệt lên để phục vụ cho cái mục đích của đảng.
Vâng, thưa quý vị, thưa ông Đỗ Thông Linh, vừa rồi thì ông có nghe ý kiến khách trình bày sau của ông, và trong đó thì cũng có người đề cập tới ít nhất chẳng hạn như là có hai cái tác phẩm. Một là cái tác phẩm Vừa đi đường vừa kể chuyện, và thứ hai là cái còn một tác phẩm nữa mà cũng được người ta quan tâm tới là cuốn Những Mẩu Chuyện Trên Đường Hoạt Động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì không biết là ông Đỗ Thông Minh có muốn có cái bình luận gì thêm nữa hay không ạ, về những điều mà ông cho.
Vừa nói về Hồ Chí Minh thì bất tận, chúng tôi nghe các anh vừa mới nói chuyện thì chúng tôi xin thưa là như thế này. Có tin đó, là người ta nói là Stalin đã từng tự viết sách khen mình, nhưng mà Stalin viết có một cuốn này. Đó, ông Hồ hơn Stalin ở cái chỗ là viết hai cuốn, và những cái giới tương đối hiểu biết ở ngoài Hà Nội đó thì người ta đều biết cái chuyện tác giả thực đó, không có một nhân vật nào tên là Trần Nhân Tiên hay là Thi Lan cả. Cho nên người ta mới đùa là cái tác phẩm này hay quá, yêu cầu trao giải thưởng cho Trần Nhân Tiên, thì không bao giờ thấy Trần Nhân Tiên xuất hiện để nhận giải thưởng cả. Cũng giống như là mẹ liệt sĩ Lê Văn Tám đó, liệt sĩ Lê Văn Tám chết như vậy mà rồi không thấy mẹ liệt sĩ đâu mà không thấy trao giải thưởng. Thì hai cái tác phẩm này đó, lúc thì mấp mé chỗ này thì giới thiệu một phần, chỗ kia thì giới thiệu một phần, cho tới năm 1987 khi mà ông Võ Đông Giang trình cái hồ sơ để xin UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa đó, thì mới lòi ra cái chuyện là đây là tác phẩm, tức là văn hóa mà chả có cái tác phẩm nào thì cũng kỳ, cho nên mới lấy cái điểm đó ra. Thành ra nó cứ ấp a úng trong những cái chuyện như vậy. Mà trong cái chuyện mà Những Màu Đời Hoạt Động, chúng ta thấy ngay từ đầu là nó đã toàn những chuyện xạo. Thứ nhất là ông gửi thơ đó, ban ngày, thế là thơ đi, thế là ông Trần Nhân Tiên trả lời, mà lúc đó là mới về Hà Nội, thì đã viết ngay là bác rất là bận. Bác bận nhưng mà bác lại là ngày mai 7 giờ chúng tới. Đó, quý vị thấy không? Bận mà vừa mới thơ trong ngày đó, nhanh như internet bây giờ vậy đó. Thì đó là cái chuyện xảo. Bởi vì sao? Một mình chúng ta ngồi chúng ta viết. Thành ra và ở cái vị thế coi như là lãnh đạo thì nói gì là ở dưới nó chỉ có khen thôi. Thành ra đâm ra muốn viết gì viết được, đâm ra bậy bạ không có suy nghĩ, là quá chủ quan đi. Thì tôi thấy rằng là bây giờ quý vị tưởng tượng khoảng 7 giờ sáng ông Trần Xuân Yên tới thì hai bên ra gặp nhau, thì ông Hồ Chí Minh mới hỏi là thầy Bu có khỏe không. Đây là vấn đề công việc, một phóng viên mà hai người chưa từng quen nhau tại sao phải hỏi thầy Bu nhau. Thành ra tôi thấy rằng là Hồ Chí Minh là một nhân cách và Trần Xuân Tiên là một nhân cách. Cái chuyện mà trong y khoa chúng ta biết là có vấn đề nhị cùng nhân cách, thân xác thì vẫn như vậy mà cái đầu óc nó thành một đầu óc một người khác. Thì ở đây trường hợp của Hồ Chí Minh thì nó đặc biệt là cái chỗ là nhị trùng nhân cách nhưng mà lại đồng song, tức là đồng thời xuất hiện. Thành ra chúng ta cứ tưởng tượng là có một tấm gương Hồ Chí Minh đứng ngoài nhìn Trần Xuân Tiên bên trong, đó là hai cái nhân cách, thì ông này chào ông kia đó. Thế thì lại hỏi thăm là thầy Bu có khỏe không thì tôi thấy là cái chuyện vô lý. Và thứ hai đó lại còn nói là người rất là khiêm nhường, bao nhiêu kỹ giảng ngoại quốc đã thất bại khi tiểu sử về người, thế mà Trần Xuân Tiên này là cha can chú kiết, tự nhiên là biết cái thơ cái là được gọi tới liền. Và trong một buổi phỏng vấn thì cuối cùng ra thành một cuốn sách. Quý vị biết là phỏng vấn thì chỉ là một bài báo chứ không bao giờ phỏng vấn mà nó thành một cuốn sách cả. Anh muốn viết giống như là viết về Phạm Xuân Ẩn đó, thì anh phải ở đó là vài tháng thì anh mới thành một cuốn sách nữa, chứ không thể một buổi nói chuyện mà thành cuốn sách được. Thế nên tất cả là những cái đó là những cái giả mạo đó. Và tôi cũng xin lưu ý quý vị là khi mà Liên Xô sụp đổ thì cái văn khố đó được mở ra nhiều người coi. Và quý vị để ý một điểm là trong cái văn khố đó có những cái tài liệu có lợi cho Hồ Chí Minh mà cũng có những cái tài liệu bất lợi cho Hồ Chí Minh. Bởi vì là Trần Phú, Hà Huy Tập và Trần Phong là tố cáo Hồ Chí Minh là cá nhân chủ nghĩa và thời cơ chủ nghĩa, cho nên Stalin không ưa gì Hồ Chí Minh hết. Thành ra an ninh của Cộng sản Việt Nam có một công tác rất là đặc biệt, vào trong đó xem và thấy cái phần nào không thích hợp thì lén xé bỏ, ăn cắp xé bỏ đi để nó không còn lưu lại nữa. Đó, nó có cả cái chuyện như vậy nữa. Rồi còn cái chuyện mà Việt Nam mà bốc lên á, là tôi để mời anh đi.
Ông Đỗ Thông Minh, ông vừa nói cái chi tiết vừa rồi là ông nói là có ai lén vào đó để xé, không biết là ông có cái bằng chứng gì không để nói như thế ạ?
Không. Những thông tin đó là những cái hoạt động mật thì rằng là mình coi đó đây thì mình thấy cái điều đó, chứ còn bây giờ mà bảo rằng là có cái bằng cớ rõ ràng thì khó lắm. Đấy là những cái công tác hoạt động mật của tình báo, giống như là tình báo Trung Hoa có hai lần đã vào nghiên cứu Hán Nôm để mà chụp những cái tài liệu Hán Nôm của mình là bị bắt, thì anh cũng thấy đó. Thành ra những cái văn khố đó nó chứa những cái tài liệu liên quan tới Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh thì có những cái bất lợi thì họ phải tìm cách họ hủy đi. Thì cái đó là mình nghe xa gần thì có, chứ bây giờ anh bảo được chứng minh thì rất khó. Nhưng mà trong những cái vấn đề của ông Hồ Chí Minh ở Pháp thì thỉnh thoảng những bài báo nó viết bốc lên là Bác Hồ đã từng mở tiệm chụp hình ở bên Pháp. Thì các bạn trời ơi, trời ơi, đã than là nghèo khổ mà nghĩa là làm sao mà mở được một cái tiệm chụp hình của hơn một thế kỷ trước. Thì thưa quý vị, cái thời đó là thời đầu của máy hình, thì tôi nghĩ có lẽ nó giá nó gần bằng một cái chiếc Mercedes bây giờ. Một cái anh khố rách áo ôm, tiếng Pháp không rành, chuyên môn không có, rồi nó lại phịa ra là ông đã đi học một cái khóa đó. Thì thực ra đó là ông Phan Chu Chi qua cũng không có nghề chuyên môn gì cả, hoạt động đó thì chỉ có thể làm giúp ông Khánh Ký trong cái việc sửa hình thôi. Ông Khánh Ký mới là người mở tiệm chụp hình, mà ngày xưa đó người thường cũng ít đi chụp hình lắm. Các cô đó, thích đẹp đó, chụp hình, mà hình mà khi phóng lớn ra thì nó không được đẹp, cho nên là phải có phần gọi là tiếng Pháp là edit là sửa đó. Thì ông Phan Trực Trinh là làm cái đó, thì cái đó cái giờ rất là tự do. Ví dụ anh đến chụp hình là một tuần sau, anh đến lấy hình thì có một tuần đó để mình làm việc đó. Thì khi Hồ Chí Minh qua cũng tiếp tục vào, bởi vì cái vấn đề hoạt động mà không thể đi làm sáng đi chiều về được, thành ra cũng tiếp tục. Thành ra ông cũng chỉ là tiếp tay với lại ông Khánh Ký trong cái việc sửa hình cho các cô. Ví dụ như vẽ ngày nó dài hơn tí, toa tô má hồng thêm tí, cái chỗ nào nó phốt đó, để ngày xưa đồ nó chưa có tốt đó thì phốt đó, thì dùng bút lông để sửa. Đó, nó chỉ có tới cái mức đó thôi, thì bây giờ nó biến ra thành nhà ông là chủ một tiệm máy hình. Thì quý vị thấy nó quá vô lý đi. Đó, một cái tên vô danh tiểu tốt như vậy, tiếng Pháp không rành, mà mọi chuyên môn cũng không có đó, thì đó đại khái chúng tôi thấy là có những cái điểm như vậy. Rồi cái vấn đề mà tư tưởng Hồ Chí Minh, thưa quý vị, đây là một vấn đề khá trọng đại, tức là cái từ tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian gần đây được sử dụng rất nhiều, nhưng mà quý vị xin để ý rằng là ngày xưa không có cái từ tư tưởng Hồ Chí Minh. Suốt thời gian Hồ Chí Minh còn sống cho tới năm 1990-91, tức là khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì bắt đầu Hoàng Tùng là chủ bút tờ báo Nhân Dân suốt 30 năm trời mới nghĩ ra cái là của nếu vậy thì tại sao mình không lấy tư tưởng của Bác Hồ vào, bởi vì sao chủ nghĩa Mác Lênin là lung lay rồi, bị mất vào thùng rác rồi, thành ra bây giờ trong khi Đảng thì cứ dựa vào chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên bây giờ mới phải thồng thêm cái câu và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thành ra Hồ Chí Minh sau khi chết năm 1979 thì tới năm 1991 là 12 năm sau cả cái Đảng mới khám phá ra là Bác Hồ có tư tưởng. Đó, xin nói thật quý vị, không, quý vị cứ thử coi đi, trước cái năm đó trở về trước hàng vạn trang, hàng trăm ngàn trang khen về Hồ Chí Minh, không có chỗ nào dùng là tư tưởng Hồ Chí Minh cả, mà chỉ có một cái từ là phong cách Hồ Chí Minh. Bác Hồ sống thanh bạch, Bác Hồ thương dân, Bác Hồ hy sinh tất cả mọi thứ, chứ không có tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng vì bây giờ là tư tưởng Mác Lênin sụp đổ đến nơi rồi, thì nó phải thay thế bằng cái chữ đó. Và cũng từ cái kỳ đó đó thì cương lĩnh sửa, rồi sau đó thì mới hiến pháp sửa. Bởi vì như ông Nguyễn Phú Trọng đã nói đó, cương lĩnh, hiến pháp là bản văn kiện quan trọng nhất sau cương lĩnh. Và chính Cộng sản với nhau họ cũng nói phải sửa cương lĩnh trước rồi mới sửa coi như là hiến pháp sau. Cho nên cương lĩnh động, và đặc biệt trong cái kỳ đó là bỏ điều 4 hiến pháp. Quý vị đừng có nhắc tới điều 4 hiến pháp là Đảng là độc quyền cai trị, cái từ đó đã bỏ, bởi vì cái lúc đó tình hình nó dao động, cho nên là Liên Xô cũng mở rộng, các nước cũng mở rộng, cho nên Việt Nam là Cộng sản đó lùi một bước để chuẩn bị nếu mà có phải mở rộng thì coi như cũng là hợp hiến pháp, nhưng mà thực ra mở thôi. Thì lúc đó là coi như chị anh Đài với lại chị gì đó là Liên Thị Công Nhân đó là ra đảng đã tuyên bố đó, chúng tôi ra đảng không không có vi phạm hiến pháp, bởi vì lúc đó là hiến pháp đã bỏ cái điều 4 rồi. Cho tới hiến pháp 1992 rồi 2013 là cái cuối cùng đó cũng không có cái điều đó.
Xin lỗi ông Đỗ Thông Minh ạ, chúng tôi vừa nghe không biết không nói rằng là ở đâu đó đã có cái chuyện là bỏ điều 4 hiến pháp, thì ông có cái căn cứ nào nói điều đó không ạ?
Không, anh mở hiến pháp đó coi là anh thấy bỏ rồi.
Không có đâu ạ. Có đâu. Hiến pháp điều 4 của hiến pháp chưa bao giờ bỏ. Nhưng mà có điều 4 của hiến pháp
cá nhân mình
bây giờ vẫn còn thì
cái đó là điều 4 đây 1992 và hiến pháp cuối cùng là 2013 là đều không có cái đó. Có lẽ để mình coi lại cái đó coi sao.
Điều 4 của hiến pháp nêu là Đảng Cộng sản Việt Nam là giữ vai trò lãnh đạo.
Không, cái điều đấy không có chữ gì nhất nào. Ý mình nói là bỏ cái chữ gì nhất đó.
Lãnh đạo
cái vị cứ thử coi lại, mình đã coi cả hai cái hiến pháp
không,
đó đều không,
không
có chữ gì nhất
là có đảng khác, tức là một cái điều
thay
muốn...
vì nó duy nhất, tức là nó độc quyền không ai được làm, còn đảng này nó bỏ duy nhất. Thành ra chị ấy thấy Công Nhân khi mà lập đảng ấy, thì chị nói rằng là chúng tôi làm này là đúng hiến pháp chứ không có sai hiến pháp. Đó, nó có cái điểm bỏ cái chữ duy nhất là
ai nó lập đảng nó lập đảng cũng đều có thể lý luận như vậy, nhưng mà như vậy này là cái điều 4 sao chép điều 7 của hiến pháp Liên Xô từ thời xưa thì vẫn nguyên từ cái thời
thì
sao
đúng,
chép đó.
Cái đó thì đúng ạ, nhưng mà vì cái sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu thì họ bỏ cái chữ duy nhất đi đó, chứ cũng nói là lãnh đạo nhưng mà không có chữ duy nhất.
Thưa ông Đỗ Thông Minh, tại vì cái phần phát biểu của ông cũng tương đối dài rồi, vâng, thì chúng tôi cũng nắm được cái sợi tương đối nắm được cái sợi chỉ đỏ do cái phần phát biểu của ông rồi. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề là từ Nguyễn Tất Thành tới Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, một vài câu hỏi về sự thực lịch sử còn đặt ra. Thưa ông Đoàn Xuân Kiên, vừa rồi thì ông Đỗ Thông Minh cũng có đề cập đến một vài những cái tác phẩm có liên quan đến cố chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh, và trong đó ông có nói đến cuốn Vừa đi đường kể chuyện Trần Dân Tiên, rồi thì ngoài ra thì như ông đã biết là cũng có đề cập tới những cái tác phẩm khác như là những mẩu chuyện trên đường hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi thì ngoài ra thì cũng có rất nhiều các cái tác phẩm khác nữa, ví dụ chẳng hạn như là Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Hiên, rồi Đèn Cù của nhà báo Trần Định, rồi thì có thể là trực tiếp hay gián tiếp như là Cuốn Mặt Thật hay là Hoa Xuyên Tuyết của tác giả Thành Tín hay là Bùi Tuyến, và rất nhiều những cái tác phẩm khác, chưa kể là các cái công trình nghiên cứu khảo cứu, các cuốn sách vân vân của các học giả nước ngoài, các sử gia cứu vân vân, rất nhiều không thể kể hết được. Thì không biết là nếu mà có thể rất là khó đấy, nhưng mà trong thời gian ngắn hạn thì ông có nghe thấy những cái một số điều như thế, thì ông có thấy có điều gì còn muốn đặt ra, muốn bình luận hay không, trong cái việc tức là chúng ta thử bàn hay là đi tìm cái sự thật lịch sử có liên quan đến nhân vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ủy ban Dân chủ Cộng hòa có liên quan.
Xin có vài ý như thế này, là liên quan đến hai quyển của Tây Lan và Trần Dân Tiên, thì câu ngắn gọn của anh Nguyễn Quang Hà đã nói đủ. Đó là cái sự bịa đặt, nó chỉ là một cái sự tô vẽ để mà tạo cái hào quang cho bản thân của tác giả. Thế nhưng mà khi anh Quốc Phương nhắc đến những cái quyển khác đó, thì tôi thấy là đáng chú ý ở chỗ này, là trong cái bối cảnh của cái xã hội Việt Nam mà chỉ có Đảng Cộng sản là độc quyền chân lý, độc quyền phát biểu, nhất là những cái phát biểu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, đến nhà nước, đến các vị lãnh đạo to lớn của nhà nước ta. Thì tất cả những cái điều mà cơ quan truyền thông, sách báo chính thống nói về Đảng Cộng sản, các nhân vật của Đảng Cộng sản, thì đều cho thấy một cái hình ảnh tuyệt vời. Nhưng khi mà quần chúng Việt Nam mà tiếp xúc với những cái quyển sách như quyển Mặt Thật của Bùi Tín chẳng hạn, thì họ sửng sốt vô cùng, bởi vì họ nhìn thấy
xin sửa lỗi kiên trước đó. Các vị nào phát biểu gì thì có thể xin tắt cho cái micro một chút, tránh cái tiếng âm thanh từ bên ngoài nó vào. Và xin mời ông Đào Xuân Kiên tiếp tục.
Cái quyển Mặt Thật của Bùi Tín theo tôi đó là một cái cáo trạng về nhiều mặt giả dối, sai lầm của nhà nước Cộng sản trong suốt bao nhiêu năm. Chúng ta nhớ là Bùi Tín là một người đi từ tuổi thanh niên cho đến tuổi già, đi suốt cái hành trình với Đảng Cộng sản từ kháng chiến cho đến về sau năm 1991. Thành ra ông biết rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta thường gọi nôm na là thâm cung bí sử đó. Thì ông viết về những cái điều mà thật là trái khoáy, thật là éo le, mà người dân bình thường ở xã hội Việt Nam khi đọc đến những điều ông viết thì đều cảm thấy sửng sốt, là nhìn thấy mặt trái của tấm huy chương, nhìn thấy mặt trái của những cái vàng son và chế độ tô vẽ. Thì đó là, tôi cho là đó là quyển sách tố cáo những cái giả dối của bộ mặt Đảng Cộng sản một cách có hệ thống, từ trên xuống dưới, từ mặt lớn cho đến chi tiết nhỏ là những cái đời sống cá nhân. Thế còn Đèn Cù thì sao? Đèn Cù cũng là một dạng tố cáo những cái giả hình của cái xã hội Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà chỉ tiếc là nó ra đời hơi muộn, và theo cái phong cách của tác giả Trần Định nhá, thì là một cái phong cách rất là văn chương, nghĩa là gọi là ẩn dụ cũng được, gọi là ký sự cũng được, gọi là cái chuyện cà tửng cũng được. Thì thành ra khó mà đòi hỏi được những cái chứng cứ ở những điểm mà Trần Định nêu ra trong cái quyển mà ông gọi là Chuyện Tôi, Đèn Cù. Thế nhưng mà ít nhất là với những người bình thường, những người ngoài đường phố ở Việt Nam hiện nay, khi tiếp xúc với đèn cù, họ có thể nhận ra được những gì mà Bùi Tín đã nói một cách có hệ thống, nhưng mà từ những cái điểm duyệt về những chi tiết cụ thể. Ít từ hai trường hợp, từ hệ thống cho đến những cái rải rác về cá nhân lẻ tẻ, thì tôi mới thấy rằng là quần chúng Việt Nam nếu quan tâm đến đất nước mình, nếu quan tâm đến lịch sử của mình, nếu quan tâm đến tương lai của Đảng Cộng sản và tương lai của chính mình, thì sẽ thấy có rất nhiều điều mình có thể làm được, mình phải làm. Đó là tôi trở lại cái điều tôi nói hồi nãy, đó là chúng ta phải làm lại, mà nhất là những thế hệ trí thức tương lai hiện nay đã biết thế nào là nghiên cứu, đã biết thế nào là khoa học, đã biết thế nào là chân thực, thì chúng ta phải đi tìm những cái nguồn tài liệu một cách chính xác, một cách đúng đắn. Tất nhiên là khi nghiên cứu thì phải đối chiếu nhiều mặt tài liệu, chứ không thể tin theo một nguồn. Như tôi nói hồi nãy, những cái nguồn tài liệu rất quý giá mà mật thám Pháp theo dõi của Phan Châu Trinh và các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, vân vân, Nguyễn Tất Thành, thì hiện nay còn nguyên vẹn, khó mà ai có thể vào đấy mà xé lẻ được hay là rúi vào túi được, không được đâu. Thế nhưng mà có cái điều là họ rất mâu thuẫn, bởi vì anh mật thám A thì nhìn thấy mặt này, anh mật thám kia B thì nhìn thấy mặt kia. Cùng một tên Nguyễn Ái Quốc, quý vị có thể nhìn thấy là ông Đốc Phủ Bảy đoán là ông này của nhóm Ngũ Long, rồi ông Giang thì là đoán là ông kia của nhóm Ngũ Long, rồi cái anh Nguyễn Như Chuyên thì là đoán là ông nọ của nhóm Ngũ Long, vân vân vân. 5-7 cái bản mật báo trong cái kho lưu trữ của mật thám Pháp nó cho thấy những cái báo cáo rất là mâu thuẫn, nhưng mà nó không mâu thuẫn là bởi vì nó sẽ bổ sung cho nhau. Nếu như có một cái phương pháp nghiên cứu tỉnh táo và có cái biện pháp đối chiếu, thì chúng ta sẽ làm được cái việc rất là thú vị, đó là lần ra manh mối của những sự thật, những cái mảnh sự thật trong những cái bản mật báo đó. Thì sở dĩ tôi nói như thế là bởi vì trong cái quyển sách về nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc, Thụy Khuê đã làm một cái việc rất là thú vị. Đó là bà đã đọc những bài báo và bà đã bước đầu tìm ra cái phong cách khác nhau của những người viết những bài báo ở trong cái tờ báo ở Paris, do những người như Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh liên tiếp tạo ra trong suốt thời gian quý vị hoạt động ở bên Pháp. Nói tóm lại, cái nguồn tài liệu của Pháp, của Đức, của Anh, của Liên Xô và cả Trung Quốc nữa, có thể là những cái nguồn tài liệu rất là quý giá cho những người nào muốn đi tìm một cái bản tiểu sử thật và đầy đủ về Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và những hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Những cái hình ảnh thật về Đảng Cộng sản cũng như về cá nhân những vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản trước nay đó, sẽ cho chúng ta hình dung được cái bộ mặt rất người, cái bộ mặt không có cái gì là thần thánh, ghê gớm, tuyệt vời của Đảng Cộng sản và của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả. Và từ đó, cái nạn sùng bái cá nhân, cái nạn khiếp sợ về cái uy danh của Đảng Cộng sản sẽ biến đi một cách dễ dàng. Xin hết.
Vâng, thưa ông Trần Trung Đạo, trước khi là ông chúng tôi mời ông tiếp tục có gì ông muốn bổ sung thêm đấy, chia sẻ thêm đấy, sau khi nghe hai ý kiến vừa rồi của ông Đỗ Thông Minh, nhà biên khảo mà người cũng đã có một cuốn sách, theo chúng tôi được biết đấy, là có ít nhất là một cuốn sách trong đó có đề cập riêng về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, và vừa rồi cũng nghe ý kiến của ông Đào Xuân Kiên là nguyên chủ biên đấy, tổng biên tập của Thông Luận trong suốt 10 năm. Thưa ông Trần Hữu Đạo, rất nhiều các cuốn sách khác được viết về nhân vật Hồ Chí Minh. Đó thì trong đó có rất nhiều cuốn, chẳng hạn như là hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thì trong đó vừa rồi thì ông Đoàn Xuân Kiên trong trình bày của mình có đề cập đến cái cuốn Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc của tác giả Thụy Khuê, cái biên khảo do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương xuất bản ở Virginia năm 2012 trong một ấn bản của mình, 1975 trang. Ngoài ra còn những cái cuốn khác nữa trực tiếp và gián tiếp có đề cập, chẳng hạn như là Bên thắng cuộc của tác giả Huy Đức đấy. Thì ngoài ra thì rất nhiều, hay là bên Pháp thì nó có cái cuốn Le Livre Noir du Communisme, vân vân, rất nhiều. Thì bây giờ không biết là ông đã nghe các ý kiến vừa rồi, ông có muốn bổ sung gì thêm hay không? Những cái đề nào nữa theo ông là có những cái câu hỏi về cái mặt sự thật lịch sử mà theo ông là rất đáng để quan tâm, thậm chí có thể mở ra cái hướng để tiếp tục nghiên cứu trong tương lai. Thưa ông Trần Chủ Đặng.
Tôi nghĩ rằng trước hết là tôi sẽ ủng hộ ý kiến của anh Đỗ Thông Minh về cái chữ duy nhất trong hiến pháp. Nếu quý vị thường thường theo dõi lịch sử, quý vị bị ám ảnh cái chỗ là Đảng Cộng sản là muôn năm trừng trị, do đó mỗi lần nói cái chuyện gì mình cũng nói là Đảng Cộng sản, và chắc chắn là họ không từ bỏ cái quyền lực của họ. Đó là điều mà họ làm tất cả cái gì bỏ. Nhưng mà đừng quên rồi, trong thập niên 1989, cuối năm 1980 và đầu năm 90 là năm mà giai đoạn về lý luận Đảng Cộng sản bị suy sụp. Và đó nó ảnh hưởng không phải chỉ do hành động thôi, mà ảnh hưởng không phải chỉ trong chính sách thôi, mà ảnh hưởng ngay trong căn bản của hiến pháp. Và nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy. Bây giờ có hai cái hiến pháp mà nó gần nhau là hiến pháp 1980 và hiến pháp của 2013. Thì cả hai cái hiến pháp đó nó khác nhau cái chữ duy nhất. Nếu mà chúng ta đọc cái hiến pháp 1980, là hiến pháp là cho Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước. Để ý cái chữ duy nhất đó, tức là ngoài tôi ra không còn ông bà nào nữa, không còn cái đảng nào nữa hết, dù là đảng xã hội đi nữa cũng không có trong đó nữa. Nhưng mà cái hiến pháp sau đó thì cái chữ duy nhất bỏ đi và thay bằng chữ lãnh đạo. Lãnh đạo thì anh lãnh đạo được thì tôi cũng lãnh đạo được. Còn điều quan trọng là anh thắng được cuộc bầu cử đó thì anh lãnh đạo, và anh không thắng được bầu cử thì tôi thắng thì tôi lãnh đạo. Do đó cái chữ đó vẫn là một cái trò chơi chữ của Đảng Cộng sản để cho các lực lượng mà cảm thấy cái vai trò Đảng Cộng sản yếu đi sẽ cảm thấy rằng trong tương lai nào đó chúng ta vẫn có thể lãnh đạo được, không phải chỉ Đảng Cộng sản lãnh đạo thôi. Và giai đoạn thập niên 90 có một cái nhân vật khác nữa là ông Trần Xuân Bách. Ông Trần Xuân Bách là người đưa ra cái khái niệm dân chủ, hai cái chữ dân chủ trước kia là không có trong cái từ điển của Đảng Cộng sản. Nhưng mà đó là một lần đầu tiên một đảng ủy viên Bộ Chính trị đã đưa ra vấn đề này. Mặc dù cái chuyện Trần Xuân Bách đã vào lịch sử rồi, nhưng mà đó cái chữ ông đưa ra vẫn còn trong cái giai đoạn đó, vẫn còn echo, vẫn còn vang dội cho đến ngày hôm nay. Và nhiều bài viết vẫn còn đưa ra cái quan điểm của Trần Xuân Bách và Phan Huy Diệu trong giai đoạn đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái hiến pháp có thay đổi. Do đó khi mà anh Đặng Đỗ Thông Minh đưa ra cái đó thì có vẻ nhiều người chúng ta ngạc nhiên là không có đâu, cái chuyện Đảng Cộng sản là không bao giờ có chữ bước thứ hai, thứ ba, thứ tư cả, duy nhất là luôn luôn tồn tại. Thật ra là có tồn luôn luôn tồn tại, nhưng mà đảng đã thay bằng chữ lãnh đạo. Mà chữ lãnh đạo là chữ rất là mềm dẫm. Lãnh đạo thì Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa của Mỹ, Đảng Lao động, Đảng Bảo thủ của Anh, Đảng Cơ của Pháp chẳng hạn. Thì cái chữ lãnh đạo là cái chữ có thể thay đổi được. Thì lưu ý tôi là tôi điều chỉnh, không phải là chỉnh mà ủng hộ cái quan điểm của anh Đỗ Thông Minh vừa đưa ra. Thì chúng ta có vẻ hơi lo lắng, hơi ngạc nhiên, nó lạ quá. Thật ra không lạ đâu. Cái năm đó là cái năm giai đoạn đó là giai đoạn khủng hoảng về lý luận của Đảng Cộng sản nhất. Trước 1990 không có cái tư tưởng nào là tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Không hề nghe tư tưởng, mà chính bản thân Hồ Chí Minh viết ra cũng dùng tư tưởng Mao Trạch Đông chứ không phải là tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông cũng thừa nhận là ông không phải là con người của tư tưởng, bởi vì con người không ai biết hơn mình chính mình cả. Cả cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh là người nắm bắt mọi cơ hội của lịch sử. 1923 khi qua Liên Xô bắt đập cái đề cương của Lenin, và 1930-34 khi về lại để xin làm một chức vụ ở trong cuộc kháng chiến gọi là liên hiệp giữa Việt Nam Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi sau đó thì về lại. Thế giai đoạn đó là giai đoạn mà Hồ Chí Minh rơi vào, gần như là rơi vào quên lãng. Mãi 1930 đến 1934 là khi mà ông nắm lại cái cơ hội. Nhiều điều quý vị đã nói rồi, nếu mà tôi nói thì cũng gặp lại thôi. Nhưng mà điều cho tôi thấy rằng tôi chỉ có cái ý kiến về cái xu hướng phát triển của dân tộc Việt Nam bây giờ nó khác hơn cách 30 năm trước. Điều quan trọng là chúng ta nắm lấy bắt lấy cái cơ hội của phát triển của văn minh nhân loại để chúng ta từ đó nương đi. Đảng Cộng sản rất yếu. Đảng Cộng sản đang leo lui dần về thế thủ mà mỗi ngày tìm cách để bảo vệ cái quyền lợi của mình, quyền lực của mình. Và nếu chúng ta thấy được và khai thác được cái điểm yếu của Đảng Cộng sản thì rõ ràng cái hiến pháp của Đảng Cộng sản đã cái quy định cái vai trò đó rồi. Cái vị trí của Đảng Cộng sản đang lưu dần vào quên lãng, thì nếu mà chúng ta khai thác được cái điểm yếu của họ thì cái phong trào dân chủ Việt Nam sẽ thắng lợi.
Vâng, thưa tiến sĩ Quốc Nguyễn Quang, ở trong cái cuốn Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên đấy, một ý chính trị người không làm gì đấy, thì có một cái chi tiết kể về một cái vụ đáng nghi ạ. Nó đang ở Hà Nội, trong đó là nói rằng là một cái vụ là người ta giả tạo ra nó như là một cái giao thông, nhưng mà liên người phụ nữ đó thì trong nói là có liên quan tới cái đời tư của cố chủ tịch Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ông Hồ Chí Minh là một. Thứ hai là nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc của quê hương bản nhà năm năm bố giải các tổ chức đó ở trên các cái trên đài gọi là Radio France International RFI đấy, tiếng Việt, nơi mà bà Thị Khuê đã có thời gian dài cộng tác. Nhiều những cái chi tiết để gợi ý, được cho là ý để cứu về cái sự thật và rất nhiều sự thực liên quan của Kim Bình Vân. Đây thì người ta cũng thấy rằng là có tiếp bước theo những cái việc như là ông Phong Kiệt hay là ông nhạc sĩ Phạm Duy hay là nhiều người nữa, trong đó có cả một vị lãnh thần ở trong những Phật giáo nữa, vân về Việt Nam thì có một số những tác mà đã liệu được cho là khá nhạy cảm như vậy. Thì không biết là ông có ý không về những khía cạnh đó. Ngoài ra là ông cũng có nghe ý kiến của các vị trước đó, thì ông có muốn chia sẻ bình luận không?
Như tôi đã nói lúc trước ấy, là những cái chi tiết nào mà không có lợi, người ta nghĩ rằng không có lợi cho Hồ Chí Minh thì người ta ỉm đi. Và những cái gì mà người ta nghĩ rằng có lợi cho Hồ Chí Minh và cho Đảng Cộng sản Việt Nam thì người ta nhận vơ vào. Nói ví dụ như là tên Nguyễn Ái Quốc chắc chắn là không phải của ông ấy. Giỏi lắm, ông ấy có được 1/5 trong cái phần tên đó. Nhưng mà ông ấy là nhận vơ vào là của mình. Cũng như là bản án chế độ thực dân hay là mấy cái cuốn đó bằng tiếng Pháp dịch ra tiếng Việt là thôi. Tôi có bản ngay đây rất tốt, những cái quyển sách mà ông ấy tự nhận là của mình ấy mà bằng tiếng Pháp ấy, mà cái đấy thì chắc chắn là không phải của ông ấy rồi. Tức là chúng ta có thể thấy một số nghiên cứu bằng những cái thứ này khác thì chúng ta thấy rằng cái này chắc chắn, những thứ này chắc chắn không phải của ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà ông ấy nhận. Như thế là quá là khôn lỏi. Và thực sự là không có đạo đức. Nếu không nói, đây mà là vấn đề đạo văn. Đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện như thế mà khi mà nêu lên ở Việt Nam một cách là bị trừng trị ngay lập tức. Chị Kim Hạnh, tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ, chỉ vì mỗi cái chuyện tức là nói là cụ Hồ có vợ ở bên Trung Quốc, thế là mất chức tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Mà cái việc ông ấy lấy bà Đặng Thị Minh ở Trung Quốc thì bà Đặng Thị Siêu tức là vợ của ông Chu Ân Lai, là người mai mối và là người gọi là đứng ra tổ chức cái đám cưới đấy là nói. có ảnh nhà nó. Nhưng mà tất cả cái đấy thì như vậy là người dân miền Nam không được biết. Cho nên là tôi nghĩ rằng đối với ông Hồ Chí Minh thì không chỉ là tiểu sử mà còn rất rất nhiều vấn đề khác nữa. Là người Việt Nam cần phải tìm hiểu, và những người học về lịch sử hoặc là có thể rút kinh nghiệm về lịch sử để thấy rằng không có sự thật thì sẽ có thể biến cả một cái dân tộc, biến cả trăm triệu người thành những cái lũ, xin lỗi vì cái từ đấy, là hoàn toàn là nô lệ. Người ta bảo thế nào thì nghe thế. Và như thế thì tôi nghĩ là như vậy là cái đấy có lẽ là một trong những cái tội ác rất lớn đối với dân tộc. Và bao nhiêu những chuyện là nhận vơ, tự viết sách để quảng cáo cho mình, có vợ còn không dám nhận, thế thì tôi nghĩ là chả có cái gì là đạo đức cả. Thế thì học đạo đức cái gì? Về tư tưởng, Phương nói đi, không nghe thấy Phương.
Vâng, xin lỗi ông Nguyễn Quang Nga, vừa rồi ông có nói chuyện là ai đó có vợ con là không dám nhận đó. Thì không biết là ông có cái bằng chứng gì không để ông nói như thế ạ?
Không, hoàn toàn là tôi hoàn toàn có bằng chứng. Tức là gì? Là như vậy, là gì? Là chắc chắn là ông ấy có vợ là bà Đặng Tuyết Minh ở Trung Quốc.
Tăng Tuyết Minh
ở Trung Quốc, mà do bà Đặng Vĩnh Siêu, vợ ông Chu Ân Lai, là mai mối và tổ chức cưới. Thì đấy là một, đúng không? Thế còn vợ khác thì mình không biết. Nhưng mà như vậy là người ta đồn thì rất là nhiều, kể cả cái chuyện anh Phương nói về cái vụ án mà cán chết một cái người phụ nữ, người Tày ở trên đường đi tản. Rồi có những người đồn là con trai của cụ ấy, là con gái của cụ ấy. Tất cả những đấy là cái chuyện tin đồn, không biết là có thực hư thế nào, tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi khẳng định tức là gì, là bà Tăng Tuyết Minh ở Trung Quốc thì chắc chắn. Rồi còn nhiều cái chuyện khác nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là gì, là những cái chuyện đấy đối với một người đàn ông của cái thời như vậy, bây giờ thì như vậy là có thể để bị liên án, nhưng mà như vậy là cái thời đó thì cái chuyện đấy là cái chuyện rất là bình thường, rất là con người. Nhưng mà vì phải để tôn một cái người lên là như vậy là hy sinh tất cả mọi thứ thì người ta ỉm những cái chuyện đấy đi.
Vâng, thưa ông Đỗ Thông Minh, vừa rồi thì là ông Nguyễn Công An cũng nhắc tới một cái tác phẩm, tức là cái một trong các chi tiết ông có nói thì đó là cái liên quan tới một cái vụ nghi án mà diễn ra ở khu vực gọi là Hồ Tây đấy, mà được đề cập đến trong cái cuốn gọi là Đêm Giữa Ban Ngày, hồi ký chính trị người không làm chính trị của tác giả là nhà văn Vũ Thư Hiên. Ngoài ra thì như ban nãy thì chính là cũng các vị khách mời, ông Đỗ Xuân Kiên, ông Đặng Đoàn Xuân Kiên có nhắc tới cuốn của Thụy Khuê, Nhân Văn, Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc, mà đã từng được công bố ở trên đài RFI rất nhiều năm, mà sau đó thì nhà xuất bản Tiếng Quê Hương Virginia 2012 tập hợp thành một cuốn biên khảo đó. Thì cũng có câu hỏi đặt ra, mà tức là có một loạt những cái người mà viết những cuốn sách hay là đưa ra tư liệu về trước đó được cho là rất nhạy cảm, thậm chí là có những cái giai đoạn mà trên truyền thông mạng đã cũng nói rằng là những nhân vật viết như vậy là nếu mà về Việt Nam có thể sẽ bị bắt đấy, hoặc là bị trừng phạt. Thế nhưng mà sau đó thì người ta thấy là cũng có một số nhân vật về Việt Nam, thì không biết là cái tín hiệu đó là như nào, tức là theo các vị ở đây. Đầu tiên là chúng tôi hỏi ông Đỗ Thông Minh trước, rồi tất nhiên cũng muốn hỏi các vị luôn, là như vậy có nghĩa là Đảng Cộng sản và Chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là thừa nhận các cái điều mà các cái vị trên nói ra là đúng hay sao, hay như thế nào, cái việc họ đón về như thế là ra làm sao, hay chỉ là đó là vấn đề nhân đạo, hay là vấn đề giao lưu văn hóa, hay là như thế nào? Và chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh tiếp theo. Vâng, xin mời ông Đỗ Thông Minh ạ, đến lượt ông rồi đấy ạ. Vâng, có vẻ ông Đỗ Thông Minh không nghe thấy ạ. Chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiệt. Dạ.
Tôi không biết là thí dụ như tôi lấy trường hợp mà anh vừa nhắc đó, là cái vụ cô nông Thị Xuân chẳng hạn, thì nếu mà có một người nào viết chuyện đó ra và rồi thì là đi lại giữa nước ngoài và Việt Nam dễ dàng thì tôi không rõ thế nào. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện liên quan đến những người phụ nữ hay là những người con của ông Hồ như anh Quang A vừa có nhắc qua đó, thì đối với tôi nó là những cái chuyện nó là bên lề của cuộc đời của ông Hồ thôi. Cái chính là ông Hồ đã tự tạo cho mình những cái hình ảnh không đẹp cho thế hệ tương lai. Thì thứ nhất là giả dối, thứ hai là gian trá, thứ ba là mạo nhận, thứ tư là ác, tàn ác đối với những người đối lập, những người khác ý kiến với mình. Một cá nhân mà như vậy, rồi là dạy đàn em của mình cũng noi gương mình như vậy, cho nên chúng ta mới thấy có một cái hình ảnh rất là ghê rợn của cái guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó dập khuôn cái mô hình cai trị tàn ác và bạo lực và khủng bố mà Liên Xô đã làm tấm gương vĩ đại. Stasi của Cộng hòa Dân chủ Đức cũng là một tấm gương gần vĩ đại, thì Việt Nam chả khác gì cả. Nó là một cái xã hội đầy khủng bố và gian trá, thì nó đi từ tấm gương đạo đức của người lãnh đạo, cho nên nó có cái bất hạnh cho người Việt Nam là mình phải chấp nhận một cái hình ảnh rất là tối tăm như là một cái điểm sáng để cho mình sống, thì cái đó là một cái điểm không hay. Tôi hết đấy.
Xin mời ông Đỗ Thông Minh ạ. Không biết ông đã bật được micro lên chưa ạ?
Dạ vâng.
Xin mời ông.
Vâng, được rồi. Vâng. Thì thưa với vấn đề hồi nãy thì anh Nguyễn Quang A có nói đó là coi như là bà Đặng Vĩnh Siêu là coi như mai mối và chủ hôn. Thì theo cá nhân chúng tôi biết đó thì là Lâm Đức Thụ, vợ Lâm Đức Thụ là người Hoa. Và lúc đó là Hồ Chí Minh đã ngoài 30 tuổi. Cho nên môi giới á, là vợ Lâm Đức Thụ. Nhưng mà đứng chủ hôn đó là bà Đặng Vĩnh Siêu, vợ của Chu Ân Lai, ngay tại khách sạn mà hai vợ chồng Chu Ân Lai đã đám cưới với nhau một năm trước. Đó, thì theo cái điều mà chúng tôi biết thì như vậy. Thì ngoài ra chúng tôi cũng xin để ý quý vị thấy là các lãnh đạo từ Cộng sản xuất phát, đó, mỗi ông là cả một bộ sách khổng lồ. Cho nên những cái người dưới một chút xíu nữa thì ông nào cũng muốn viết tiểu sử hết. Và nếu quý vị đọc những cái tiểu sử đó, ngoài cái chuyện là bốc thơm, thì quý vị sẽ thấy rằng là văn chương rất là trải chuốt, đó, đọc rất là dễ đọc. Thì thưa quý vị là 80% là những ông đó đều là nhờ nhà văn viết dùm. Ngay cả Hồ Chí Minh cũng phải nhờ Trần Đĩnh viết, Trường Chinh, Lê Duẩn vân vân đều có người viết. Chứ còn để mấy ông nói á, thì tạm được. Nhưng mà quý vị mà nghe trực tiếp Lê Duẩn nói chuyện á, thì quý vị thấy là không phải là cái giọng trọ trẻ không thôi, mà câu cũ không ra câu cũ, thì nói như là dùng những cái từ rất là bình dân, là đường chợ và không câu gì ra câu gì hết. Nhưng mà anh nào cũng có một tác phẩm. Thì như mới đây chúng thấy Võ Nguyên Giáp với lại một ông nhà văn viết chung, và bây giờ đang tranh chấp giữa ông đó và gia đình Võ Nguyên Giáp về vấn đề tác quyền của cái tác phẩm mà về Võ Nguyên Giáp đó. Thì quý vị thấy Võ Nguyên Giáp vậy đã học tới nghĩa là tiến sĩ luật rồi, mà đến đây viết sách đó, lại vẫn phải có những người chuyên môn người ta viết dùm đó. Thì thành ra 70-80% coi như là những lãnh đạo cộng sản là cái kiểu như vậy. Và trong câu chuyện kể của chúng ta đó, chúng ta có nhắc tới cái hội nghị Versailles năm
xin lỗi ông, chúng tôi rất xin lỗi mỗi lần ông nói, trượt đi quay lại rất khó. Ông nói là ông Võ Nguyên Giáp đã học đến tiến sĩ luật rồi, thì ông căn cứ ở đâu là ông nói là ông như thế ạ?
Không phải,
cử nhân luật
cử nhân luật ạ. Xin lỗi, cử nhân luật ạ. Thế còn cái chuyện mà hội nghị Việt Xây năm 1919 là để giải quyết cái hậu quả của Thế chiến thứ nhất. Thành ra khi đó, đó là lãnh tụ khắp nơi trên thế giới là họp về đó. Và trong câu chuyện kể đó là Hồ Chí Minh đã đi phát từng phòng để phát những cái bản yêu sách 8 điểm đó. Thì tôi thấy đây là một chuyện phịa ngoài sức tưởng tượng. Quý vị thấy là thế giới bây giờ luôn luôn họp, và cái hàng rào an ninh là vô cùng chặt chẽ. Không thể có một cái anh là 18, 20 tuổi để tự nhiên là chạy đi phòng này phòng kia phát. Nếu mà nó là một cái chợ đó để ai cũng phát thì không phải chỉ có mình Việt Nam, mà có lẽ là cả trăm người đi phát. Và chuyện đó hoàn toàn không có. Nếu mà nói theo cái danh từ thời nay á, tức là anh bị chặn ngay từ vòng để xe này, tức là từ cách xa 100 thước, 500 thước này. Không có ông nào mà tự nhiên là lọt vào cái đại hội toàn là những thủ tướng, tổng thống mà chiến tranh vừa kết thúc. Cái sự căm thù giữa bên thắng bên thua nó còn căng thẳng lắm, vấn đề an ninh là phải cực kỳ. Nghĩa là lên tới có thể nói là 70, 80, 100 lãnh đạo thế giới họp thì đâu có thể cái chuyện mà có một ông vào trong đó phát giấy phát tờ, cái chuyện là hoàn toàn là không có. Dạ, đó thì chúng tôi muốn giải ảo cái vấn đề đó. Dạ.
Vâng, hỏi chúng tôi xin hỏi nhanh ông Đỗ Thông Minh một chút, tại vì chúng tôi vẫn rất muốn hỏi và muốn được nghe câu trả lời nếu được. Thì ban nãy là ông Nguyễn Quang A có nhắc tới cái chi tiết ở trong cái cuốn Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên, trong đó có đề cập tới một nghi án xảy ra, ông Quang A nói là nghi tàm đấy. Gọi là Hà Nội đi. Vâng, và cũng có vị nhắc đến tên là một người phụ nữ tên là Nông Thị Xuân. Thì ở thì cái vụ đó thì ông có thể ông tóm lược như thế nào hay không? Tức là có người nói rằng là nếu đây cái nghi án này là đúng thì đây là một cáo buộc khá là nghiêm trọng. Tại vì nói rằng là cái phụ nữ đó chính là người vợ không chính thức của cố chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà sau đó
tôi thì
cấp dưới của
tôi thì tôi tin ạ. Tôi thì tôi tin cái phần của anh Vũ Thư Hiên viết có thể tới 90%.
Nói nốt với ý ạ. Vâng ạ. Là thưa ông, là sau đó thì trong đó còn nói tiếp là cái người phụ nữ đó là bị gần như là bị bỏ rơi vì lý do khác nhau, đọc cuốn sách thì sẽ thấy, nhưng mà sau đó là còn bị nó gọi là abuse, tức là bị lạm dụng về mặt tình dục bởi một cấp dưới có quyền lực, có quyền uy trong chính quyền của ông Hồ Chí Minh. Rồi sau đó thì bà ấy bị, vì lý do là nó sợ lộ những bí mật này nọ thứ khác, thì bà ấy và thậm chí là một người đã bị thủ tiêu. Rồi cách thủ tiêu đối với bà phụ nữ đó là nêu tác giả Vũ Thiên nêu là tên là Nông Thị Xuân, thì là đã bị thủ tiêu, đại khái là dùng một cái vật nào đó để gọi là hạ sát,
một cái tai nạn xe cộ
dựng thành một vụ gọi là mạo dựng thành một vụ án giao thông. Cuốn sách đó được xuất bản khắp nơi trên thế giới, rất nhiều nơi. Bây giờ những tác giả như vậy được về nước thì không biết là cái thông điệp là cái gì, người ta chấp nhận cái chuyện đó là như không gì xảy ra hay chỉ là lý do nhân đạo. Cũng giống như vậy, những tác giả như kiểu của Nhân Văn Giải Phẩm và vấn đề Nguyễn Đại Quốc, cái này có lẽ phải đặt ra, tại vì có thể trong tương lai là tôi thấy rất nhiều người như về thì không phải để cho quần chúng người ta biết đó là cái gì, đó là nhân đạo, đó là ngoại giao, đó là giao thông văn hóa hay là truyền thống Việt Nam nhân đạo vân vân, hay là như thế nào, thì xin ông có thể bình luận được không vào cái điểm chúng tôi muốn lấy trước khi chúng ta chuyển
về cái điểm đó. Theo chúng tôi thấy đó, cái Đảng Cộng sản đó, về cái đường lối chính sách đó, họ cũng nhu nhuyễn thay đổi đó tùy từng thời kỳ. Thành ra thí dụ như ông Nguyễn Cao Kỳ đã lái máy bay thả bom miền Bắc, ông Phạm Duy thì đã theo kháng chiến trở về làm toàn nhạc chống kháng chiến Việt Minh không, thế mà cuối cùng cũng về. Thì cái vấn đề của họ là tới cái lúc mà họ bế tắc thì họ cho rằng họ hay ở cái chỗ rằng là họ không có cứng nhắc mà họ uyển chuyển để mà tồn tại. Thành ra cái những cái chuyện quá khứ là đều biết nhau hết, đều canh chừng hết, nhưng mà thuyết phục được một số những người tạm coi như là chống cộng đó để mà làm lung lạc cái hàng ngũ coi như những người chống cộng ở hải ngoại đó. Ví dụ như ở bên Mỹ bây giờ là ông Ngô Kỳ cũng cứ nhấp nhai nhấp nhòm chân trước chân sau là định về đó, rồi còn nói là Nguyễn Thanh Sơn thì tuyên bố là mời về, còn Ngô Kỳ thì nói là ông qua đây thì tôi đem xe là cờ đỏ sao vàng đi tôi đón vân vân. Thành ra chính canh tôi cũng ở trong cái trường hợp đó, tôi biết họ sẵn sàng họ mời mình về đó, nhưng mà ở cái vị thế của mình thì mình không có chấp nhận cái trò rẻ tiền đó, đó chỉ là họ lợi dụng mình thôi. Thành ra cái chuyện mà có những cái quá khứ đó chửi họ rất là nặng nề, nhưng mà ngày xưa là ám sát giết hết đó, nhưng mà ngày nay đó, ở cái thế công khai rồi mang quốc tịch nước ngoài họ tránh cái chuyện phiền phức và họ chiêu dụ những người đó về để chứng tỏ rằng là cái người này cũng không có nhất quán với cái những cái gì họ đã viết ra. Đó nó cũng là một cái cách và làm cho hàng ngũ ở hải ngoại này, thí dụ như vậy, đang tin tưởng cái người đó, bây giờ cái người đó bỏ về rồi, rồi có khi lại khi ra thì bắt đầu khen thế này thế kia, thành ra cái đó là một cái hình thức để phân hóa cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Vâng, ông Nguyễn Công Nga thì sao?
Tôi nghĩ tức là gì, là đúng là có những sự thay đổi. Lâu lắm rồi, chỉ là độ khoảng gần 20 năm. Tôi có nói với người ta, nói công khai ấy, là ông Hồ Chí Minh là một người bình thường. Và ông ấy có rất nhiều cái điểm hay, nhưng mà chắc chắn như một người bình thường cũng có rất nhiều điểm dở. Nếu mà ông cứ bưng bít những cái điều dở thì đến một lúc mà cả dân Việt Nam này thấy được những cái điều gọi là gì, là hoàn toàn là bị sốc, thì lúc đấy có thể là 90% người dân Việt Nam này bị bệnh tâm thần. Vì nhận được cái thông tin mà như vậy là gì, không thể tin được như vậy. Thế thì phải dần dần để cho cái chuyện một người bình thường nó là bình thường, thì có thể tức là gì, là một là họ cũng ngả theo cái hướng là như vậy. Và cũng có thể đối với trường hợp anh Vũ Thư Hiên chẳng hạn, thì chắc là anh ấy nói đúng thôi. Thế thì bây giờ như vậy là trước kia mà nói thế trong nước thì chắc chắn là tù mọt công. Bây giờ không về thì cứ về không sao cả. Thì có nghĩa gọi là gì, là một mặt nào đó cứ đúng là ngầm công nhận là nó là như thế. Cũng như là với tất cả các cái vị trong nhân văn giai phẩm bị đánh một cách khủng khiếp. Thế rồi không bao giờ gọi là gì, là nhận công khai là chúng tôi đã sai và là chúng tôi sửa sai các vị. Nhưng mà thôi, các vị bắt đầu bây giờ như vậy là gì, là tiếp tục được viết, rồi được giải Hồ Chí Minh, giải này giải kia. Nhưng bảo là cái thời đấy chúng tôi sai mà các ông đúng là không có. Thế thì cái cách của Đảng Cộng sản nó là như vậy, thì có thể tức là gì, là nó có nhiều mặt. Một mặt tức là họ cũng có thay đổi, một mặt là như vậy là gì, là họ cũng ngầm nghĩ rằng cái đấy là nó có thể, nếu mà không đúng 100% thì nó cũng phải đúng đến 70-80% chẳng hạn. Và dần dần để cho người dân thấy được, à, cái chuyện một vị lãnh tụ của họ cũng là một con người, cũng thế này thế kia là cái chuyện bình thường.
Vâng,
tôi xin đóng góp bổ sung về cái chuyện chúng ta đang bàn ở đây. Thứ nhất là Đảng Cộng sản họ không có nhân nhượng, họ nhất quyết phải giữ cái độc quyền chân lý, hay là độc quyền phát biểu, độc quyền hành động. Thế nhưng mà trong cái thực tế thì nó có một cái quyền biến. Khi nào cần phải có một cái giải pháp tình thế để mà phù hợp với cái hoàn cảnh mới thì họ sẵn sàng linh động để cho nó có một cái tình thế mới, tương đối là tạo được cái ấn tượng là họ cởi mở. Tôi thí dụ như trường hợp các anh vừa nói đến 2-3 trường hợp của những người ở miền Nam trước đây, như ông Nguyễn Cao Kỳ và ông Phạm Duy. Đó là trường hợp Mồi câu, đó là trường hợp dùng những con mồi để mà thu hút những ông ở bên ngoài đi về nước để làm gì? Để đầu tư đô la, thế thôi. Nó là một cái trường hợp cần phải tạo cái dáng đứng trong cái thời kỳ đổi mới, thì các anh sẵn sàng tạo những cái cơ hội để mà thu hút những người mà trước đây anh xem như là kẻ thù, mà bây giờ thì anh xem như là giờ chúng ta cùng hòa hợp. Cái đó chỉ là một cái sách lược giai đoạn. Còn cái trường hợp như là chúng ta nói đến trường hợp Nhân Văn Giai Phẩm, trường hợp Vũ Thư Hiên, trường hợp Nguyễn Hữu Đang chẳng hạn. Nguyễn Hữu Đang là trường hợp điển hình cho cái khối nhân vật mà chúng ta mà tôi sắp nói ở đây. Đó là Đảng Cộng sản tôi đã vi phạm những cái lỗi lầm rất lớn đối với các ông. Chúng tôi đã sát xà bông, chúng tôi đã là tẩy các ông hết sức oan khiên trong bao nhiêu năm. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta cùng quên nó đi. Tôi cho Lê Đạt nhận lương trở lại, ông Trần Dần vô biên chế trở lại. Ông Nguyễn Hữu Đang ngày xưa đã từng là cấp vụ trưởng, rồi lên thứ hàm thứ trưởng. Thế thì bây giờ tôi cho lại cái bậc lương đại khái chuyên viên khắc khá một chút, mặc dù không bằng cái cũ, nhưng mà thôi thì ông cũng đủ sớm, ông không vợ con, không khổ bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm khổ rồi, thì bây giờ được cái đồng lương cao cao như thế thì thôi cũng tạm tạm nhá. Đấy chẳng qua chỉ là một cái sự gọi là cứt châu hóa bùn, để cho cái tội lỗi của mình nó tan biến đi, và để cho người ta lờ đi, người ta quên đi. Nhưng mà làm sao quên được ông Trần Dần, ông Lê Đạt, ông Hoàng Cầm, làm sao ông quên được ông, nhất là ông Văn Cao. Chúng ta nhìn dáng mặt, nhìn nghe tâm sự của ông Văn Cao cho đến giờ chót, ông vẫn đau khổ vô cùng, thấm thía về cái nhân tình thế thái vô cùng. Thế thì họ hành hạ con người, rồi đến khi họ nhận lỗi một cách vu vơ, không phải vu vơ, nhưng mà một cách như là không có gì cả. Đấy là cái trò chơi của Đảng Cộng sản đối với cái trò ứng xử đối với quần chúng, đối với nhân dân đất nước mình. Đó là những cái chuyện không hay, mà nó là những cái sự kiện tạo nên cái hình ảnh rất là đen tối của một nhà nước đối với dân chúng. Đau khổ chứ, xin hết.
Vâng, ông Trần Trung Đạo có muốn bổ sung gì thêm hay không?
Tôi nghĩ là quý vị nói cũng đã đủ rồi. Tôi chỉ thêm một điểm là nếu mà quý vị lưu ý, tất cả những người về trước hết họ không thuộc một tổ chức. Tức là sao có thể là họ đã 30 năm, 40 năm trải qua rồi, nhưng mà họ về, họ với tư cách cá nhân, họ không thuộc một tổ chức đang hoạt động nào ở tại hải ngoại cả. Thì những người đó không gây tác hại gì cho Đảng Cộng sản. Bởi vì có nhiều lý do để một người về. Thứ nhất là không có thuộc tổ chức. Thứ hai là khi mà người đó về thì sẽ rơi một cái khái niệm Mỹ nó gọi là compromise, anh thỏa hiệp. Anh có thể là anh không nói là tôi không thỏa hiệp, tôi vẫn là tôi vẫn viết như ngày hôm qua, tôi vẫn nói như ngày hôm qua. Nhưng mà anh nghĩ rằng một người đã về một chuyến rồi, họ sẽ về thêm một lần nữa. Thì cái giữa một cái chuyến đầu tiên và cái chuyến thứ hai, nó trải qua một giai đoạn nhìn lại chính mình và phải thỏa hiệp. Bởi vì anh không thể viết những điều mà chính anh đã viết trước đây được. Anh không làm những cái việc mà trước đây anh đã hô hào người khác làm. Anh đã cổ võ cho bao nhiêu cuộc xuống đường tại trong nước. Và chính bây giờ phải về, anh là về ngồi với một ông thứ trưởng, về ngồi với ông nhà văn. Cái tư cách thỏa hiệp đó là làm phủ định cho cái vai trò của mình, tư cách đạo đức nó phủ định cái tờ đạo đức của mình. Anh không thể về như vậy được. Do đó những người về là những người thỏa hiệp với chế độ bằng cách này hay bằng cách khác, ngoại trừ mà những người về vì lý do gia đình hoàn cảnh mà không có trực tiếp hay gián tiếp dính líu gì với những nỗ lực trước đây, À, thì cứ nếu mà anh và người đã hô hào những việc mà anh về là anh tự phủ định chính bản thân của mình và anh không có thể giải thích bằng cách nào khác nữa. Thứ hai nữa là Đảng Cộng sản cho phép người ta về, một số người về bởi vì thứ nhất là cái lực đối kháng với Đảng Cộng sản không làm cho Đảng Cộng sản lo sợ. Cái phong trào gọi là phong trào dân chủ của mình chúng ta đang thúc đẩy ngày hôm nay chưa đủ mạnh để tạo một cái khối đối kháng trực tiếp để những người về đó có thể mang những tín hiệu nguy hiểm hay là trực tiếp đe dọa đến sự tồn tại của chế độ. Với tha là khi anh về là Đảng mời anh về. Nhưng nói xin lỗi bây giờ trường hợp là một anh rất là nổi tiếng tại hải ngoại đã viết những bài rất là nặng ký về chế độ cộng sản trong nước. Khi anh về là một cách anh thừa nhận những điều tôi biết là sai. Và do đó Đảng Cộng sản không cần phải làm gì cả, chỉ đón tiếp anh, chỉ chào hỏi anh, chỉ mừng rỡ bắt tay anh là vô hiệu quá toàn bộ cái nỗ lực của anh, không phải trong tương lai mà vô hiệu quá cả cái toàn bộ cái nỗ lực anh trong quá khứ nữa. Thì những tác phẩm anh viết không có giá trị bao nhiêu bởi vì chính anh đã làm những điều ngược với lại những điều mà chính anh đã dặn lòng đừng nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy là ngược lại cái quyền lợi của dân tộc mình. À, thì chính vì anh về là anh phủ định chính bản thân anh chứ không phải là Đảng Cộng sản. Và yếu tố khác nữa là cái xu hướng thế giới bây giờ. Thì bây giờ so với 1975 thì nó quá xa, so với 1995 cũng quá xa, tức là giai đoạn đầu tiên mà Việt Nam có Internet từ 1995 cho đến bây giờ. Cánh cửa đã mở ra, anh không thể che đậy được, thì anh phải chấp nhận cái đó nó vay mặt dài, tức là anh cứ việc để cho người ta chửi anh. Nhưng miễn là anh giữ được cái quyền lực, miễn là anh giữ được cái chìa khóa của nhà lao, miễn là anh kiểm soát được cái bao tử của người. Cái những cái co cụm của Đảng Cộng sản ngày hôm nay chỉ còn lại cái nhà lao, săn bắn, nhà tù, đó là những cái điều mà họ còn bằng mọi giá giữ được, bởi vì cái đó là bảo vệ cho quyền lực của họ. Còn tất cả những điều khác họ đóng cái vai mặt dài, anh cứ chửi thì cũng chẳng làm ảnh hưởng gì cho chế độ của tôi cả.
Vâng, thưa ông Trần Trung Đạo, giờ chúng tôi xin phép được hỏi ông. Thế nhưng mà thưa ông, bây giờ một người ta lớn tuổi rồi, người ta có đủ các loại bệnh trong y bạ, người ta bao nhiêu loại bệnh mà già gần đất xa trời rồi thì về mặt nhân đạo thì tôi phải được về chứ. Mà trước đây tôi như là cáo buộc của tôi nói ra là tôi có làm tội lỗi gì đâu mà tự nhiên anh bắt tôi vào tù bắt buộc tôi phải bỏ nước ra đi đấy chứ. Thì bây giờ tôi già yếu tôi nhân đạo tôi được về. Thứ hai cũng như thế, tôi cũng là người phụ nữ, tôi lớn tuổi rồi, tôi cũng già rồi. Thứ hai thế và tôi không chỉ thế, tôi còn về với một cái thiện tâm thiện ý, tôi mang cả một cái collection, về những cái gọi là sản phẩm văn hóa hoặc là những cái gì đó về nghệ thuật mang về đóng góp cho đất nước. Như thế thì tại sao anh từ chối tôi được? Tôi vẫn có cái quyền, có lý do đó chứ làm sao? Tại sao mọi người lại phải phản đối nhỉ? Thì ý kiến ông thế nào?
Tôi bản thân tôi không phản đối, là tôi chỉ phân tích chứ không phản đối. À, bởi vì lý do tại sao? Bởi vì tôi có biết rồi, một số anh chị đã về, tôi cho là việc về đi ở sống hay chết đều do chính bản thân của con người quyết định, không có ai ảnh hưởng anh được cả. Anh quyết định không về thì anh không về, anh quyết định ở thì anh ở, và anh chọn lựa đi về một cách khéo léo. Bởi vì cái tuổi tôi không làm gì nữa, tôi không viết nữa, tôi không gì nữa, tôi chỉ còn đi thăm bạn bè bà con. Cái điều đó không ai trách anh cả. À, chúng ta đã phân tích là cái hoàn cảnh về, chứ không có việc mà tôi không chống đối cái việc về từ trước đến nay, ngay cả bây giờ hay là 48 năm trước tôi cũng không hề chống đối. Mỗi người có cái chọn lựa riêng của mình. Tôi không phê bình ông Nguyễn Cao Kỳ, bởi vì tôi rất là khinh thường một người lãnh đạo như vậy, nhưng mà tôi không phê bình vì tôi xem vì đó mỗi người còn cũng chỉ là con người thôi. Những cái ham muốn, những cái bị cám dỗ, những cái quyền lực quyền lợi đó là quyền của mỗi người. À, bây giờ cũng vậy, một số vị đi về thì tôi vẫn về, một số vị viết bài trong nước thì tôi vẫn đọc, chứ không cấm gì cả. Tôi đọc qua cái lăng kính của tôi, chứ không có nghĩa là tôi đọc theo kiểu mà tôi họ đã viết cách đây mấy chục năm trước. À, cái việc tác phẩm đem giữa ban ngày Vũ Thị Hiến là một điều rất là đáng quý, bởi vì không có tác phẩm đó chúng ta không nhìn được một cái xã hội 1900 miền Bắc đã xảy ra, những hoàn cảnh xảy ra. Và giờ anh về, tôi vẫn rất là vui khi thấy cái tuổi anh đã cao niên rồi, anh không còn đóng góp một cách trực tiếp vào cái phong trào thay đổi nữa, thì anh về để anh sống rất là bình thường. Tôi không thấy đó là điều trách móc, mà tôi cũng không trách móc. Một ngày nào đó mà thấy mà tôi về thì quý vị có quyền chửi tôi, mà tôi cũng tự trách được, bởi vì đó là chọn lựa của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái khuynh hướng tại sao mà họ Đảng Cộng sản ngày hôm nay phân tích để thấy rằng họ có cụm, họ mặt dài, và họ cứ để cho quý vị chửi nhưng mà không có tác hại gì cả, bởi vì rõ ràng là quyền lực vẫn nằm trong tay họ, nhà tù vẫn nằm trong tay họ, tất cả cái nằm trong tay bộ máy công an trị vẫn nằm trong tay họ. Cái bản chất của chế độ và cái hiện tượng mà đang xảy ra xã hội là hai việc khác nhau. Những cái hiện tượng chúng ta thấy một số người viết tác phẩm mà có vẻ phê bình Đảng, mà thậm chí về Việt Nam còn ra mắt cái tác phẩm đó nữa, nhưng mà có gì đâu, Đảng Cộng sản không có lung lay bằng những việc như vậy. Nhưng mà đó là những giọt nước mà chúng ta thấy cũng đang cảm ơn họ, để vì họ đóng góp gián tiếp từ từ rồi sẽ có thay đổi. Nhưng mà Đảng Cộng sản là vậy, bởi vì chúng ta không đủ mạnh để tạo một cái lực đối kháng với họ, do đó Cộng sản sẽ tồn tại. Khi ngày nào chúng ta vẫn hoạt động theo cái khuôn khổ mà chúng ta đang hoạt động, là muốn về là quý vị về, không có gì cả, sai cả.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề mà các vị khách mời đang tham gia trao đổi đây là từ Nguyễn Tất Thành tới Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, một vài câu hỏi về sự thực lịch sử còn đặt ra. Thưa ông Trần Hữu Đạo và thưa các vị khách mời, thế nhưng mà nếu như có người họ đặt câu hỏi ra thế này thì đó là chuyện ứng xử, lựa chọn ứng xử của các cá nhân nào đó. Nhưng còn vấn đề sự thực lịch sử thì sao? Vấn đề về công lý và sự thật thì sao? Ai trả công lý cho những người như là bà Nguyễn Thị Nam Cát Thanh Long? Người mà được cho là một người đã bị chết một cách oan uổng. Hay ngay là những người như là có công trong cái cuộc mà Điện Biên Phủ mà cách đây một tuần thì các vị cũng đã tham gia bình luận. Chẳng hạn như là trong cái vụ được cho là xét lại trong đảng, có những người như là ông Kim Giang vân vân. Có những người là còn thiếu may mắn là còn như kiểu bà Nguyễn Thị Nam đã chết rồi, đã mất mạng rồi đó. Ai trả công lý cho họ? Đó thì đấy là những vấn đề. Có những chuyện mà người nào đã viết rồi sau đó thì như là về già như thế nào thay đổi là có hàng trăm ngàn lý do khác nhau, sự lựa chọn cá nhân. Nhưng vấn đề là cái anh ứng xử thế nào với sự thực và công lý, thì các quý vị nào có ý kiến tiếp theo chúng tôi xin mời sự chủ động. Quý vị nào muốn nói ạ, nói trước ạ. Vâng, xin mời ông Đỗ Thông Minh. Xin mời ông Đỗ Thông Minh ạ, ông bật micro lên ạ.
Liên quan tới những người mà chống cộng mà về Việt Nam á, thì tôi biết được là có những người cộng sản hoặc là thân cộng sản hải ngoại này họ móc nối và đôi khi họ đưa ra những cái điều kiện rất là thoải mái, anh cứ việc về, nhất là anh có một cái chuyên môn gì đó, anh trình bày cái đề tài đó và chúng tôi có thể bao tiền vé được thực hiện một cái video cho anh nữa, mà chỉ có một điều về chính trị. Tuy nhiên, tất nhiên cũng có trường hợp hơi phá rào, nhưng mà về cái nguyên tắc căn bản đó là anh đừng đề cập tới chính trị, mà anh nói về cái chuyên môn của anh rất là quý để anh về. Đó là một chuyện. Thứ hai là họ sẽ tạo ra một số những cái cuộc phỏng vấn từ nhẹ lên tới nặng từ từ. Thì sau khi phỏng vấn như vậy, họ sẽ cắt ráp những cái đoạn nào có lợi cho họ nhất, họ đưa lên. Đó là chứng tỏ là mình công nhận là đất nước đổi mới, tình hình bây giờ đó là coi như là đi lại thoải mái, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đâu có vấn đề gì đâu. Đó là trong bao nhiêu câu mà nói mà nó chỉ có hớ ra một vài cái điểm đó thì nó sẽ trích những cái điểm đó để nó tung lên, đó, nó lợi dụng. Còn nếu mà bây giờ nó cho anh về một lần coi như là thử thách giữa hai bên, mà anh ra hải ngoại mà anh tiếp tục anh chống mạnh mẽ thì sẽ không có lần thứ hai. Đó, nó có vấn đề là như vậy đó. Còn đặc biệt là nãy giờ chúng ta nói về vấn đề sử thì chúng ta thấy rằng là sử giả nhiều lắm. Ông Dương Trung Quốc là coi như một đại biểu quốc hội, nhưng mà ông nói ông không phải là đảng viên cộng sản, thì ông là tổng thư ký của hội sử học và ông tuyên bố là Việt Nam không có sử thật, người ta không muốn nhìn thẳng vào sử thật. Và quý vị đã tưởng tượng là môn sử ở Việt Nam là một môn nhiệm ý, tức là anh muốn thì anh học và anh thi môn đó chứ không phải là bắt buộc. Thì ở Việt Nam có hai môn mà học trò ghét nhất. Thứ nhất là sử và thứ hai là hóa học. Hóa học nó khô quá. Còn sử thì giả dối nhiều quá. Đáng lẽ là một người được gọi là anh hùng, nghĩa là cha già dân tộc như Hồ Chí Minh, thì bất cứ cái gì của ông cũng phải được tôn trọng và phải được tò mò theo dõi. Nhưng mà thực ra đó, thì sử giả dối nhiều quá. Cho nên là ở Việt Nam đã xảy ra cái tình trạng mà thế giới không nơi nào có hết. Tức là tới cái hôm thi cái môn sử đó, cả mấy phòng thi có đúng một thằng người thi, cả phòng thi có một người thi, trong khi 3-4 giám thị. Đó là cái tình trạng cho thấy là học trò chán môn sử tới cái độ nào. Và chúng tôi thấy có một cái cảnh nữa là một cái trường 4-5 tầng, đến khi mà tuyên bố bỏ cái môn thi sử đó là học trò nó mừng quá, nó quăng những cái bài đáp án mẫu đó, quăng như truyền đơn từ bên trên xuống, tức là bỏ được môn sử là nó mừng rồi. Quý vị thấy không? Đáng lẽ là một dân tộc được cho là hào hùng chống Pháp, chống Mỹ, chống Nhật, chống đủ thứ hết. Đó mà bây giờ chúng ta đất nước là huy hoàng tới này tới kia, thế mà đụng tới sử là học trò nó không buồn học. Đó thì quý vị thấy rằng là tất cả nó là một cái sự giả dối thôi. Dạ.
Xin mời các vị khách khác ạ, nếu có ý kiến.
Tôi xin góp vui với anh Đỗ Thông Minh thế này. Dân ta thì phải biết sử ta, cái gì không biết thì ta Google, không cần phải học. Tôi trở lại vấn đề nghiêm túc là như thế này, là cái những vấn đề gai góc của xã hội của mình mà anh Quốc Phương đặt ra, nó là một vấn đề mà sẽ phải giải quyết trong tương lai. nhưng mà chỉ có thể giải quyết được bằng sự thay đổi quyết liệt trong cái quan điểm lãnh đạo. Hiện nay chúng ta đang còn rất nhiều những cái vụ án còn treo ở đấy. Thí dụ như là cái vụ án xét lại chống đảng. Người ta dùng một cái danh từ rất là kinh hoàng là xét lại chống đảng. Nhưng mà thật ra chỉ làm cái sự khác phe phái trong cái cho bộ lãnh đạo thôi. Thế nhưng mà rồi thì bao nhiêu nạn nhân bị kéo vào trong cái cuộc chơi đó. Thì hiện nay đó, xã hội chưa giải quyết. Xã hội phải giải quyết, bởi vì không thể keo mãi được cái vụ nhân văn giai phẩm mấy chục năm rồi. Và nó làm cái vụ đau xót, cái vụ oan khiên lớn cho cả một cái xã hội, chứ không riêng gì tầng lớp văn nghệ ở cái giai đoạn 55-57. Thế nhưng mà cái vụ xét lại chống đảng thì nó hãy còn âm ỉ ở trong cái khung cảnh của những phe phái lãnh đạo chính trị ở trong Đảng Cộng sản. Cho nên hiện nay rất khó để giải quyết những cái chuyện như thế. Chỉ có lờ đi để cho nhả ra một số những cái như là anh Đạo dùng cái hình ảnh ví von là chìa khóa nhà tù là mở ra. Cho nên Trần Thư có viết được cái hồi ký của mình, cho nên Phùng Cung viết được Phùng Cung là nhân văn giai phẩm, cho nên Nguyễn Kiến Giang có thể viết được một loạt những bài luận thuyết sau khi ông ấy được gọi là không biết có thể nói là phục hồi danh dự hay không. Nhưng mà đại khái là chúng ta đang chứng kiến một cái tình trạng là Đảng Cộng sản khi muốn giải quyết một cái lỗi lầm của mình, họ cứ tảng lờ như là không có và cứ nhẹ nhàng để cho cứ trơ hóa bùn, để cho mọi người quên đi. Thì cái đó là một cái không có lành mạnh, một cái lề lối ứng xử không lành mạnh, nếu không nói là giả dối, dối trá. Thế thì dối trá, chúng ta lại nhắc lại cái từ dối trá, chúng ta lại nhắc lại cái từ khủng bố, chúng ta lại nhắc lại những cái chuyện là cái gì nhỉ, xoa dịu hay là lừa mị, mị dân. Chúng ta thấy đó là những cái lề lối ứng xử của Đảng Cộng sản trong bao lâu nay. Những người nào mà thực tình muốn xây dựng, muốn đóng góp xây dựng ý kiến như là viện phát triển của tiến sĩ Nguyễn Quang A thì là được cho là đóng cửa ngay. Hội cái quỹ văn hóa Phan Chu Trinh hay là hội cái hội văn hóa, hội văn nghệ độc lập chưa ra đời, chưa làm được bao nhiêu việc thì là yêu cầu đình chỉ. Là vì sao? Bởi vì họ rất sợ tập hợp, họ rất sợ những cái tập hợp quần chúng mà bên ngoài đảng. Thế thì đấy là một cái tình trạng không lành mạnh trong sinh hoạt xã hội. Và hiện nay chỉ có độc quyền một cái trào lưu, đó là trào lưu lãnh đạo quản lý đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Nó cũng lại chỉ là một trò chơi chữ nghĩa, nếu không nói là lừa bịp, là bởi vì chính cụ Hồ Chí Minh cũng đã nói là bác có cái gì đâu, bác chỉ là người hành động, bác không có cái gì tư tưởng cả. Nhưng mà bây giờ quý vị, suốt từ những ông lãnh đạo cao cấp cho đến những quý vị tiến sĩ ngành Mác Lênin rồi tiến sĩ sử, có thể dựng lên được cả một cái hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh để làm gì thế? Chẳng qua chỉ là để tạo một cái danh nghĩa, để tạo một cái sự chính danh khác cho cái quyền độc quyền cai trị của họ. Thế thôi, không có gì khác. Cho nên hình ảnh lý tưởng của một vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh chính là một biểu tượng, một hình ảnh bên cạnh cái hình ảnh quang vinh của Đảng Cộng sản để mà tạo cái thế chính danh cho cái sự ngồi lì của họ trong cái cương vị quản lý đất nước. Mà đấy là một vấn nạn của xã hội chúng ta. Nếu mà chúng ta gọi là cái di sản của Đảng Cộng sản thì cái di sản này phải nói là cái di sản bệnh hoạn và đòi hỏi xã hội Việt Nam phải nhìn càng sớm càng tốt để mà có thể tạo được một cái sự thay đổi. Xin hết.
Vâng, thưa quý vị, vì cái hạn chế của cái thời lượng ấy, thành ra là có thể là các vị khách mời cũng như là bàn tròn cục bàn tròn thảo luận chuyên đề ngày hôm nay không thể đề cập được hết các cái khía cạnh khác nhau. Thế tuy nhiên thì như quý vị đã biết là trong rất là nhiều các tác phẩm, kể cả những cái khảo cứu chưa, các cái công trình nghiên cứu về cố chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng như là về lịch sử cận hiện đại Việt Nam, có rất nhiều các cái công trình khác nhau, ngay cả những cái cuốn sách viết rất bình thường cho mọi người đều đọc được cũng rất nhiều, chẳng hạn như người ta có nhắc tới cuốn gọi là Thời Thanh Niên của Bác Hồ do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản, tác giả là Hồng Hà, và một cái phiên bản đó là năm 1976, số trang là 174 trang. Đấy là một cái cuốn mà được cho là bây giờ người ta gây nhiều tranh cãi vì nó có yếu tố là tuyên truyền. Đấy, mặc dù nó cố là một cái nỗ lực cố gắng để mà bổ sung cho hai cái cuốn vừa gọi là gì đấy, vừa đi đường vừa kể chuyện rồi những bổ truyện trong đời hoạt động của Hồ Chủ tịch chẳng hạn như thế, vân vân, và cũng có những cái cuốn mà người ta cũng đã nói đến những chi tiết mà tác giả không còn nữa, đó là chẳng hạn như là cái cuốn Trong Đèn Cù thì có nhắc tới cái nhân vật, đó là cái chuyện cái biến cố xảy ra với bà Nguyễn Thị Năm, là trong đó là một cái nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước lúc bây giờ, của Đảng nhà nước lúc bây giờ, là đã gọi là che râu để đi xem cái vụ hành quyết người phụ nữ như vậy, thì không biết thật hay không, nếu mà ông Trần Đĩnh có ở đây mà còn ở đây thì có thể là còn cái cơ hội để hỏi ông là có
mất hay không rồi.
Vâng, hay như là tư liệu khác nữa. Vâng, thế nhưng mà do cái thời lượng thì có thể là không chưa cho phép, nhưng chúng tôi xin đặt câu hỏi là như thế này. Thưa quý vị, còn đối với bản di chúc của ông Hồ Chí Minh thì ngày nay theo quý vị còn có điều gì đáng nói, đáng bàn về cái bản di chúc đó của và một vài khía cạnh khác, chẳng hạn như là về mặt tư tưởng ấy, hay là kỳ vọng hay là tâm nguyện của ông, thì có điều gì đáng bàn hay không? Chúng tôi xin đổi trật tự một chút, là chúng tôi xin mời từ Hà Nội tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga mở lời từ phần này. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là bây giờ bản thân chúng ta cũng không biết là cái bản di chúc nào là bản di chúc thật, bởi vì nó đã được sửa đổi rất là nhiều. Nhưng mà thôi, cứ cho cái bản mà được công bố cuối cùng bây giờ là bản thân đi. Thì tôi nghĩ tức là gì? Là có một cái điểm mà rất là cần, mà tôi và nhiều người đã khuyên một cách công khai với Đảng Cộng sản Việt Nam, là phải tôn trọng cái di chúc, cái nguyện vọng cuối cùng của cụ ấy, là phải được hỏa táng. Thì như vậy là gì, là không nên để cụ ấy ở trong cái lăng tình hình như bây giờ, vừa không đúng cái nguyện vọng của cụ. Tại sao mà như vậy thì con cháu, tức là gì, là tất cả gọi là các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ luôn luôn bảo là học tập tư tưởng rồi đạo đức rồi các thứ này khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì cái lời dạy mà thiêng liêng nhất của cụ ấy là trong di túc, tại sao thì không hòa táng cụ ấy? Tôi nghĩ tức là gì, là rất nên là phải nghiêm túc thực hiện cái di chúc của cụ, là hòa táng của cụ ấy. Và sau đó rồi như vậy thì là theo đúng di nguyện của cụ ấy, trải cho xuống biển, xuống sông, rồi để ở vài đâu đi nữa. Và tôi nghĩ là dần dần biến những cái chuyện của cụ, liên quan đến chuyện của cụ, là có những cái gì thực thì giữ lại, còn có những cái gì không thực thì loại nó đi. Và làm như thế thì là cách tốt nhất để cụ còn có cái ảnh hưởng ở trong người dân Việt Nam. Với tư cách là một chính trị gia thì chắc chắn tức là gì, là ông là một chính trị gia lão luyện, và không ai có thể gạt khỏi lịch sử Việt Nam. Nhưng mà phải để cho ông ấy vào đúng cái vị trí của ông ấy, chứ không phải là như vậy lại tôn lên thành thánh rồi những cái gọi là gì là lời căn dặn cuối cùng của ông ấy thì ngay là những con cháu của ông ấy, đảng của ông ấy cũng không coi là cái gì nữa. Thì tôi nghĩ tức là như thế thì không chấp nhận được. Tức là ở Việt Nam là khi mà chết thì cái chuyện mà gọi là gì là làm đám tang rồi chôn cất hay là hỏa táng là một cái chuyện rất là quan trọng. Đằng này như vậy là như là muốn hỏa táng mà không được, cứ để phải nằm ở đấy thì tôi nghĩ cái đấy là nó vô đạo đức, nó không tuân theo những cái truyền thống gì của Việt Nam cả. Và cái quan trọng nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân theo cái lời gọi là di chúc của chính cái người lập ra cái đảng này. Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Được, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Trần Trung Đạo.
Tôi nghĩ là cái việc mà xây một cái lăng như vậy nó có phục vụ cái quyền lợi của những người sống, chứ còn dĩ nhiên là trong di chúc thì quý vị đọc hình như có 6 bản khác nhau, nhưng mà trong các bản đó thì đều rõ ràng là ông muốn thiêu. Nhưng mà cái chuyện ông muốn là một chuyện, mà đảng muốn là cái chuyện khác, bởi vì đảng cần cái sự hiện diện của ông Hồ để giống như là một cái bình vôi vậy, để cho những cái thế hệ sau, thế hệ đảng cộng sản sau sống nhờ vào cái bình vôi đó. Chứ còn thật sự là ngay cái trường hợp của Trung Quốc cũng vậy, cũng quyết định để cuối cùng mà để lại cái mộ Hồ Mao Trạch Đông cũng là quyết định của Bộ Chính trị. Thì thành ra là cái tôi cho là cái yếu tố mà để lại không hay là tù hỏa thiêu nó không phải là yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng là cái chỗ và cái vị trí của Đảng Cộng sản trong hiện nay và trong tương lai. Thì cái chuyện mà hỏa thiêu chắc chắn là nó sẽ xảy ra rồi, nhưng mà nó chỉ xảy ra trong một cái điều kiện chính trị mà khi đó Đảng Cộng sản nó không còn cái quyền lực để mà cai trị đất nước nữa. Chứ còn khi nào mà Đảng Cộng sản còn cai trị được thì cái vị trí của ông Hồ vẫn tiếp tục phục vụ cho cái mục đích của đảng dù là ông chết rồi. Thì trường hợp của Đặng Tiến Bình trong một trả lời, khi trả lời một nhà báo Ý, ông cũng ta nói vậy thôi. Với chúng tôi cần Mao Trạch Đông để giữ cái vị trí của Mao Trạch Đông trong cái dòng lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ khi ông chết cho đến mãi về sau này. Thì cái đó là cái việc mà tôi nghĩ là những cái góp ý là đúng cả, nhưng mà góp ý chỉ đúng khi nào cái điều kiện của Đảng Cộng sản thay đổi. Nếu một ngày nào đó mà Đảng Cộng sản trở thành bị mai một dần thì cái áp lực của quần chúng, áp lực của các phe cánh đối lập, áp lực của thành phần trí thức thật sự của dân tộc, tất áp lực của tất cả các thành phần đại đa số dân tộc, thì cái vị trí của ông Hồ Chí Minh sẽ khác rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì ông còn phục vụ cho quyền lợi của đảng thì ông sẽ nằm đó.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ đây một cái bình luận của quý vị khi theo dõi chương trình. Đây là ông Nguyễn Văn Chi nói rằng là Việt Nam thiếu một cuộc đại sám hối, một buổi xin lỗi như Australia, tức là như Úc Châu làm một ngày sorry, một ngày xin lỗi đối với người dân bản địa. Chỉ khi nào đảng làm một cuộc xin lỗi và sám hối thì Việt Nam sẽ thay đổi và phát triển văn minh, văn hóa như các nước trên thế giới. Lịch sử Việt Nam là một lịch sử đen tối và kinh hoàng. Đó là ý kiến của quý vị đó. Một quý vị tên là Nguyễn Minh Huệ hay là Nguyễn Thị Minh nói rằng là tôi chỉ cần sự trung thực. Đó. Thưa ông Đỗ Thông Minh, thưa ông, những câu hỏi hay là cái sự thực lịch sử mà như quý vị cũng đã đề cập vừa rồi, tất nhiên là vì thời lượng không thể nào đề cập hết được rất nhiều câu chuyện khác nhau, chẳng hạn là như là ngay lần trước thôi khi trong chương trình về đặc biệt về Điện Biên Phủ, quý vị cũng có nhắc tới trường hợp như là cái ứng xử của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lúc bấy giờ là có liên quan tới những giai đoạn mà ông Hồ Chí Minh cũng đã được cho là trực tiếp gián tiếp có những cái quyết định lãnh đạo quan trọng đó, thì liên quan tới chẳng hạn những cái đảng phái khác bị đầu tiên là Quốc hội đa đảng đúng không ạ? Rồi thì là chính phủ lâm thời Nam
Liên Việt,
nhưng mà dần dần là các cái đa đảng đó là không còn nữa mà nó dần dần chuyển thành độc đảng, rồi thì nhiều nhân sĩ này nọ kia khác mà không phải thực sự là ruột của đảng là dần dần cũng biến mất hoặc là bị trở thành những người hạng hai hạng ba hoặc bị vô hiệu hóa, hay chẳng hạn như là cái cách thức của đảng ứng xử trong cái được cho lại bị cáo buộc đấy có liên quan tới cái chuyện là nhóm Trotskyist, nhóm gọi là đệ tử ra làm sao đấy, rồi thì rất nhiều các chuyện khác nữa đó. Thì thế nhưng mà thưa thưa ông Đỗ Thông Minh, và tiếp theo là tới các vị khách mời đó, là những cái câu hỏi hay là sự từ lịch sử mà được đề cập trực tiếp và gián tiếp vừa rồi thì theo quý vị nó có ý nghĩa như thế nào đối với người dân, với đất nước, với xã hội Việt Nam ngày nay, tức là ôn cố nhưng mà tri tân đấy, đối với Đảng Cộng sản bây giờ, các đảng viên của họ, còn đối với người dân Việt Nam, lớp trẻ Việt Nam thì theo ông là ra sao, có điều gì là quan trọng nhất, ý nghĩa nhất thưa ông? Thưa ông Đỗ Thông Minh, xin mời ông trước.
Thưa thì chúng tôi đã trình bày rồi, người dân ngày hôm nay chán nhất là môn sử và môn hóa học, và đi thi nghiệm ý thì chỉ có một người thôi, cho thấy rằng là cái môn sử đó không có giúp ích gì cho họ về kiến thức và để kiếm tiền cả, cho nên là người ta chán môn sử. Và ở đây Nhân vừa mới nói tới di chúc và cái lăng Hồ Chí Minh thì tôi xin nêu với quý vị là ít nhất là bốn bản, mà cũng có thể có bản thứ năm, thứ sáu, nhưng mà trong đó tôi nghĩ là có một bản là coi như là ông Hồ Chí Minh ăn hối lỗi rồi trách đảng vân vân, thì cái đó có thể nó là cái bản giả. Nhưng mà cái bản thực ít nhất nó là bốn bản. Thì khi mà ông thư ký của Hồ Chí Minh đưa ông Phạm Văn Đồng đấy trước đưa, thì ông Phạm Văn Đồng cũng không dám cầm nữa, phải đợi đến Lê Duẩn đưa, thì đưa cho Lê Duẩn đem về bốn cái bản đó cắt ráp xào nấu. Cho nên là cái phần mở đầu của cái di chúc đó, quý vị sẽ thấy là tôi năm nay 79 tuổi, nhưng mà nhiều phần ở trong đó, đó là trích của cái bản viết năm 65. Ông viết từ 65 tới 69. Đó, tôi thấy là luôn luôn tôi phải nhấn mạnh cái đó là Bác Hồ rất là rảnh, chỉ có lo cho thân mình thôi, một cái bản di chúc độ 4 trang thôi. Mà giỏi lắm thì mất 3 ngày thôi, nhưng mà ông mất 4 năm để ông viết. Ông đánh bóng cái tên tuổi mình tới mức cái độ nào. Thế nhưng mà trong cái di chúc đó, đó thì chúng ta thấy là rốt cuộc là những cái khoản ví dụ như miễn thuế cho dân 2 năm chẳng hạn như vậy, và thiêu sát vân vân, thì ông đã nhấn mạnh rất kỹ cái điểm đó mà bị loại ra. Đó. Thế thì thêm về cái vấn đề cái lăng, thưa quý vị, trước khi ông Hồ mất thì đã cử phái đoàn bác sĩ qua bên Nga để học về vấn đề ướp xác rồi. Và đồng thời Nga cũng cung cấp cho Việt Nam 5 cái mẫu hình lăng. Tại vì cái lăng nó không phải là cái mẫu bên ngoài không thôi, mà kể cả vấn đề kiến trúc làm sao để mà ướp xác và đưa lên đưa xuống, thì chuyện đó Việt Nam mình hoàn toàn không có kiến thức vấn đề đó. Cho nên Nga đưa luôn 5 cái mẫu cho Bộ Chính trị. Bộ Chính trị họp xong quyết định chọn ra một cái mẫu mới công bố cho mọi người biết. Thế nên lúc đó bà con mới bật ngửa ra, ủa trời ơi, tại sao lại mọi người có lòng với bác mà không được đóng góp gì cả? Ít nhất là cái mô hình bên ngoài, thì tại sao lại không cho dân chúng đóng góp gì hết, mà lại đi lấy một cái mẫu của Nga? Thành ra cuối cùng đảng mới thấy à có lý, cho nên mới thôi kêu gọi mọi người hãy đóng góp. Thế là tổ chức một cái cuộc thi thâu gom tất cả những cái đề án của mọi người, rồi sau đó đem đi triển lãm khắp mọi nơi, đó để mà lấy ý kiến. Và quý vị biết không, cuối cùng Úmala ra thì lại là trở lại cái làng giống như làng Lenin. Du khách ngoại quốc họ đến họ nhìn thì họ cứ nói giống như làng Lenin. Trong khi nhà nước lý luận là đây là những đường nét hài hòa văn hóa dân tộc. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng con chất tất cả công trình ở trên đất nước Việt Nam có cái lăng nào mà mái bằng và cột vuông không? Xưa giờ mình là cột tròn và mái cong, kể cả nhà thờ đôi khi cũng là mái cong luôn nữa. Đó. Thế thành ra đâu có đường dân tộc gì. Thứ hai nữa là tất cả muốn mà ngủ yên ngàn thu đó phải đưa lên đồi vắng đó thì mới ngủ yên, còn đây nằm ngay trên đường Hùng Vương, xe cộ hàng ngày chạy rần rần rồi bác cứ lên lên xuống xuống như thì làm sao mà ngủ yên được. Thành ra tôi thấy rất là phản văn hóa. Tôi nói thí dụ bây giờ gia đình mình có thương bố thương mẹ mình đến cách nào đi chăng nữa thì khi chết cũng phải mai táng, mà nếu mà có tiền giàu có nữa thì đưa lên con đồi nào đó lên thăm viếng, chứ không phải là vì mình thương bố mẹ quá mình làm cái mả ngay giữa nhà mình, tức là làm cái lăng Hồ Chí Minh ngay giữa Hà Nội là một phần vi phạm văn hóa cực kỳ. Tất cả lịch sử Việt Nam mình không có ông nào chết mà làm lăng ở ngay giữa thủ đô cả, quý vị thấy không? Đó, thế nhà Nguyễn cũng vậy, toàn làm trên đồi hết tất cả. Thế tại sao cái này nó là canh gác duy trì một trung đoàn bảo vệ lăng cả ngàn người mỗi năm tốn ít nhất là cả chục triệu đô la? Đó là làm một cái việc rất là vô ích. Bề ngoài quý vị thấy thì rất ít đúng không? Có vài người lính đương. Thế nhưng mà thực ra là trên dưới 1.000 người. Đó, bao nhiêu năm nay tốn bao nhiêu tiền. Mà cái đó là rất là phản văn hóa về kiến trúc cũng như về cái phong cách. Tức là để cái lăng ở ngay giữa thủ đô là không đúng. Chưa giờ không hề có cái chuyện đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy. Bây giờ thời giờ sắp hết thì xin quý vị cho tôi đã đọc ngắn cái câu thơ Tứ Tuyệt một chút để nói về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Rất là nhanh thôi. Và thứ nhất, học không tới nơi. Tại vì ông mới có tiểu học mà, làm không tới chốn, khi ông chết rồi ông đã giải phóng cả nước đâu. Rồi sống thì vô gia cư, chết thì vô địa táng, ống là ướp mà đâu có cho, mà từ vợ cha mà bỏ con, bán rẻ lương tâm, làm tay sai đế quốc, buôn dân bán nước, tội đồ dân tộc, đó, tàn ác vô song, nghiệp báo vô hậu. Đó là cả một cái bài thơ Tứ Thiện 12 câu diễn tả cả cuộc đời. Quý vị có cần nghe lại không ạ? Nói nhanh quá nhá, xin lỗi nhá. Học không tới nơi, làm không tới chốn, sống vô gia cư, chết vô địa táng, chồng mà từ vợ, cha mà bỏ con, bán rẻ lương tâm, tay sai đế quốc. Ông Bùi Tín nói ông Hồ Chí Minh là điệp viên của Nga đó. Buôn dân bán nước, tội đồ dân tộc, tàn ác vô song, nghiệp báo vô hậu.
Vâng, thì đấy là kết thúc ý kiến trước ông Đỗ Thông Minh. Nhưng mà cũng có rất nhiều nguồn, kể cả bên các cái nguồn sử gia từ Liên Xô trước đây, sử gia của Trung Quốc, rồi thì là sử gia của cả bên Pháp nữa, nhất là sử gia Khánh Tả, họ đều đề cao là Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành là một nhà yêu nước và một là chiến sĩ vô sản.
Vâng, tôi cũng có thể cho là ông yêu nước của ông là cái yêu nước của ông nó hại dân, hại nước.
Vâng,
đúng là. Bởi vì cái quyết định ông chọn theo Cộng sản là bây giờ đã thấy tan rồi đó. Thấy không? Nếu ông sống bây giờ, ông nhìn lại chỉ còn có vài nước Cộng sản tồn tại là nhờ tư bản chứ không phải là tồn tại bằng chính mình. Cộng sản Việt Nam 94 năm, đố quý vị biết Cộng sản sản xuất cái gì? Cái món hàng Việt Nam hay made in Cộng sản Việt Nam? Không có, chỉ có là hàng triệu bằng liệt sĩ và hàng vạn khẩu hiệu mà thôi. Tức là chỉ tay năm ngón và dùng cái đầu óc và chi phối người ta, bắt người dân nai lưng ra làm việc để đóng thuế và cho đảng hưởng thụ.
Vâng, vâng, thế bây giờ chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến, chúng tôi đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo. Vâng, ông có ý kiến gì thêm không ạ? Trong cái câu hỏi, tức là những câu hỏi hay những sự lịch sử mà được đề cập vừa rồi đấy, thì mặc dù là cái thời lượng chương trình hạn chế đấy, thì theo quý vị nó có ý nghĩa như thế nào đối với người dân, với đất nước, xã hội Việt Nam ngày nay, ngay cả đối với chính đảng Cộng sản, với những đảng viên của họ, nhưng mà đối với nhân dân Việt Nam là thì nó ý nghĩa như nào, nếu điều gì là ý nghĩa quan trọng nhất, và đặc biệt là đối với những người trẻ, lớp trẻ hôm nay thưa ông? Dạ, xin ông bật loa lên được không ạ? Ông bật micro lên.
Tôi nghĩ là cái lịch sử nó chảy như một cái dòng sông, mỗi cái đoạn lịch sử chúng ta nhìn sang dòng sông thì chúng ta thấy khác. Cái dòng sông của ngày bây giờ, cái dòng sông nó lớn hơn nhiều so với 1995 cho đến bây giờ, thời kỳ mà cánh cửa Internet được mở ra từ Việt Nam cho đến bây giờ, thì xã hội Việt Nam nó khác hơn nhiều. Cái xã hội nó khác hơn nhiều không phải là vì đảng Cộng sản muốn, nhưng đảng Cộng sản không có chọn đường nào khác. Khác với đảng Cộng sản Trung Quốc là Việt Nam muốn đi vào cái dòng của thế giới để phát triển, đồng thời có sự kiểm soát của đối với người dân Việt Nam. Anh không thể mắc cá hai tay như vậy được, anh không thể làm một việc hai việc cùng một lúc, vừa có lợi cho anh và vừa bảo vệ được cái tiếng nói của anh trong cái người dân. Thì tôi nghĩ rằng cái thế giới đã mở ra nhiều và làm cho người dân ngày hôm nay có cơ hội nhìn thấy, họ chỉ có không có cơ hội nói thôi, chứ còn tôi tin rằng người không phải là số ít người mà những người mà có thể nghe cái channel này, hay nhưng mà rất nhiều người đã thấy được cái lịch sử đã thay đổi nhiều. Cánh cửa đã mở ra từ năm 1991, tức là sau khi Gorbachev từ chức, thì toàn bộ các archive của tại Liên Xô đã mở ra nhiều. Chẳng hạn với giáo sư Morris là một giáo sư của Mỹ đã qua tận nơi để dành nghiên cứu rất là dài các trung tâm của CIA, rồi các cái cơ sở nghiên cứu của Mỹ đều gửi người qua. Và hôm nay thì cái archive của Mỹ đã mở rộng từ năm 1990 đến bây giờ, cái hệ thống lịch sử và tư liệu lịch sử, chẳng hạn như cái mẫu đối thoại giữa Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Chúng ta mỗi lần chúng ta nghe là có đường rầy xe lửa mà xây ở miền Bắc Việt Nam là áp lực của Trung Quốc. Thật ra là trong một cái biên bản họp mà còn để lại trên Winston Center là Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh họp, và cái biên bản nó còn nguyên. Và chính Hồ Chí Minh đã yêu cầu xây dựng cái đường xe lửa miền Bắc và yêu cầu Trung Quốc gửi người qua xây dựng cái đường xe lửa đó. Và cái số người mà những người đầu tiên đó ra là dẫn dần dần lên trên 370.000, tức là cái số người đó có thể không phải tham chiến nhưng mà sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Và con số đó là Tào Du và Ý Bên Bộ Chính trị và đã trao đổi với Hồ Chí Minh, thì những cái tài liệu bây giờ nó công khai quá hết rồi. Đừng có đổ thừa Trung Cộng, tại sao đưa quân qua sang Việt Nam? Chính là Hồ Chí Minh là người mời Trung Cộng, bởi vì Hồ Chí Minh nói nguyên văn trong biên bản như thế này: nếu mà quý vị các đồng chí mà đưa ra 30.000 người thì tôi sẽ mang 30 người đó vào Nam để yểm trợ cho cuộc giao tranh gọi là giải phóng miền Nam. thì chúng ta có thêm 30.000 quân, mà trong khi 30.000 đó thì bây giờ đưa người Trung Quốc vào xây dựng đường xe lửa, thì ngay những cái việc rất là đơn giản đó, rồi biết bao nhiêu công việc khác, rồi Lê Dũng ký kết bao nhiêu cái hiệp định ngầm, thì tất cả những cái đó vẫn còn bây giờ nó nằm trong cái archive của Mỹ hết. À, quý vị vào Vision Center, quý vị có thể Google đánh và tìm ra. Thì cái cánh cửa đã mở, và người dân Việt Nam so với cái 1990 bây giờ họ hiểu ra rất là nhiều điều. Cái khác là họ không chưa có cơ hội để tập trung thành một cái lực mà có thể thay đổi chế độ. Nhưng mà cái kiến thức của người dân bây giờ khác, và chúng ta tin, chúng ta không thể nói là từ bao nhiêu năm nay không thay đổi. Việt Nam có thay đổi về phía nhận thức của con người, và những nhận thức đó càng ngày càng thay đổi dần. Và tôi thật sự tin rằng cái hướng đi của dòng sông văn minh nó chảy, chứ không phải đứng im được tại chỗ. Bởi một dòng sông không chảy là một ao hồ, không thể nói là dòng sông được. Dòng sông chỉ chảy khi nào con nước thể được thay đổi từ dạng này qua dạng khác, từ thời đại này qua thời đại khác. Và cái dòng sông đó đang chảy về hướng Việt Nam. Thì tôi tin rằng cái lực lượng mà thay đổi vẫn có đó, chúng ta không thể biết là ai. À, trước cách mạng 1990-91 tại các quốc nước Đông Âu không biết họ là ai cả. À, không phải lúc nào cũng có Mandela ngồi đó chờ, không phải lúc nào cũng có Aung San Suu Kyi ngồi đó chờ. À, chỉ họ là những người vô danh, họ những người không tên tuổi, và họ là những người trí thức thầm lặng. Và đến một cái thời điểm nhất định nào đó, họ đứng dậy và liên kết với nhau. À, thì tôi nghĩ là cái hướng của cách mạng tại Tiệp Khắc, cách mạng tại Hungary, cách mạng tại những cái nước bao nước vùng Baltic như vậy, cái thế hệ trẻ ngày nay, thế hệ mà nhận thức ra ngày nay lớn hơn nhiều, đông hơn nhiều. Nhưng mà vẫn còn cái mà Việt Nam chưa có, là chưa có một cái lực nào đủ mạnh để tạo nên cái thật đầu tàu. Chúng ta cần một cái đầu tàu đó. Đầu tàu đó không phải là một người, mà đầu tàu đó là cả tầm tập thể, với những người thật sự là có quan tâm đến tương lai Việt Nam. Và cái đầu tàu đó sẽ dần dần hướng dẫn cái thế hệ sau, hướng dẫn quần chúng. Marx nói một câu là cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Thật sự là câu nói đó là chỉ để vuốt ve cái quần chúng thôi. Chứ cách mạng nào cũng bắt đầu từ một nhóm người có trình độ, có nhận thức, chịu hy sinh. Thì những nhóm người đó mới hướng dẫn được cái cả bao nhiêu cái wagon của chiến tàu đó. Thì chúng ta đang cần cái đó. Và cái cần đó không phải tự nhiên ai cung cấp cho mình cả. Mà cần cái đó từ cái hy sinh, từ cái chịu đựng, từ cái học hỏi của những cái thế hệ sau này lớn lên. Và cái quan điểm của tôi về câu hỏi này, tôi thật sự tin Việt Nam chắc chắn sẽ có ngày đó. Chỉ chúng ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi và đủ cái nỗ lực để mà làm hay không.
Vâng, thưa quý vị, là cũng có khá nhiều các cái quý vị... Các khán giả vẫn gửi một số những câu hỏi ý kiến cho chương trình về đây, cũng như là qua các nguồn riêng chúng tôi nhận được đấy. Có những người họ đề cập rằng là đề nghị là cũng phải nêu rõ cái sự thật là liên quan tới cái tác phẩm Mục Trung Nhật Ký, ai là tác giả thật hay là như thế nào. Rồi thì cũng có người họ nói những khía cạnh rằng là cũng phải bàn thêm về rất nhiều chuyện, như là cái ứng xử của Đảng, của ông Hồ Chí Minh đối với những nhân vật như là ông Phan Văn Hùng, ông Tạ Thu Thâu, rồi cụ Phạm Quỳnh, ông Nguyễn Bá Trác, vân vân. Thế rồi thì cũng cần bây giờ là cũng cần đã đến lúc phải làm rõ những cái việc liên quan đến nhân văn giai phẩm, những cái hồ sơ xét lại xứng Đảng, rồi thì đánh tư sản, rồi thì vân vân nhiều chuyện khác nữa. Thì như việc do cái thời lượng của chương trình thì nó có hạn, cho nên là như vậy chúng tôi ghi nhận rằng đây là những cái quan tâm chú ý của quý vị. Vâng, thưa ông Đàm Xuân Kiên, cuối cùng thì theo ông và theo quý vị khách mời đây thì có thể đánh giá như thế nào về, nếu có điểm quan trọng nhất, điểm nào mà tùy mỗi người chọn một điểm quan trọng nhất về cái di sản của cố chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh, di sản đó theo quý vị thì còn có cái hệ lụy gì mà nó quan trọng không đấy tới cái tình hình của đất nước hiện tình của chế độ và của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, thế là kể cả cũng như kể cả tới đây, và nếu có cái gì điều gì cần hay nên thay đổi đối với di sản đó và qua đó để đem lại cái sự tốt đẹp chung cho tương lai của đất nước, cho người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam tốt đẹp hữu ích cho tất cả đấy, thì cái sự thay đổi đó cần phải hay là nên là gì, nếu có thể chọn được một điểm quan trọng nhất không thể thiếu. Xin mời ông Đoàn Xuân Kiên trước.
Tôi xin đưa ra một điểm thôi, một điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm để mà có thể phát huy được cái di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, đó là thành thật, đừng dối trá, đừng dối trá. Thế thì thành thật á, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là thành khẩn, thấy cái lỗi của mình và nhận lỗi đối với quốc dân. Thành thật ấy, thì sẽ không có mạo nhận những cái gì không phải của mình. Không phải của mình thì trả lại cho lịch sử. Cái gì của César phải trả về cho César. Cái gì của Nguyễn An Ninh thì Nguyễn Ái Quốc phải trả lại cho Nguyễn An Ninh. Là bởi vì không có thể Nguyễn Tất Thành mạo xưng là Nguyễn Ái Quốc toàn bộ như là hiện nay được. Thế thì thành thật đó là một cái di sản mà chúng ta không thấy ở trong cái buổi chúng ta thảo luận về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Nhưng mà đó là một điều kiện căn bản để có thể chúng ta làm lại được cái tương lai. Chúng ta có thể nghĩ gì về tương lai thì chúng ta phải bắt đầu từ sự thành thật. Cái chuyện mà anh Đỗ Thông Minh nói về cái chuyện môn sử người ta chê đó là bởi vì anh viết lại lịch sử. Anh dối trá. Anh viết một cái lịch sử dối, không thật. Thế thì cái sự thành thật đó là một đòi hỏi rất là căn bản để cho đất nước chúng ta có thể đi tới được một cách đàng hoàng với thế giới. Bây giờ chúng ta bàn về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta bàn về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta bàn về di sản Hồ Chí Minh để lại, chúng ta thấy toàn là giả dối. Cái di chúc của Hồ Chí Minh bây giờ cũng Đảng Cộng sản cũng lại dối trá luôn, là những cái ông dặn dò về phẩm chất của đảng viên không còn một chút gì cả. Bây giờ người ta quên đi hết tất cả những cái gì gọi là đạo đức, là đẹp đẽ, thì cái giữ cái di chúc chỉ là giữ một cái mảnh giấy vụn, mảnh giấy lộn, xin lỗi. Chứ không có thực hiện được gì về những cái lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên cái điều căn bản hiện nay tôi thấy phải là sự thành khẩn, phải là sự thành thật, để từ đó sẽ có sự thành khẩn mà làm lại cuộc sống cho Việt Nam. Chứ còn hiện nay đó, bên trên đảng lãnh đạo thì như thế, bên dưới dân chúng thì theo chủ nghĩa McKinney's, mặc kệ nó, cái gì cũng có đảng lo, cái gì cũng nhà nước lo. Cái đó, cái sự thờ ơ của quần chúng đối với cái sự giả dối của Đảng Cộng sản, nó trở thành một cái điều mà tôi nghĩ là một cái bi kịch lớn, mà rồi thì đất nước chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều thế hệ để mà vá lại, khâu lại cái tâm hồn dân tộc. Xin hết.
Đó, xin mời tiếp theo tiến sĩ Hoàng Quốc Công ạ. À. Xin mời ông bật micro lên.
Tôi đồng ý với anh Kiên một nửa là cái bài học mà chúng ta phải rút ra đấy, là sự thật là cái quan trọng nhất. Nhưng mà cái nửa kia mà tôi không đồng ý được là anh ấy hy vọng là Đảng Cộng sản sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam từ gọi là cụ tổ sinh ra đã là như vậy rồi. Cho nên là hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam tự sửa theo sự thật, nói đứng theo sự thật không có. Bởi vì từ gốc nó là như thế rồi. Nó từ cụ tổ là như thế rồi. Mà chúng ta hy vọng bảo là như vậy là bây giờ các ông thay đổi đi, nói thật đi. Khó lắm. Nhưng mà như thế không có nghĩa rằng chúng ta bi quan. Chúng ta, tức là những người Việt Nam, hãy nói thật. Và chính cái sức mạnh của sự thật của những người không có một chút quyền lực gì cả, đấy là sức mạnh vô địch nhất. Thực sự, tức là gì, là Václav Havel, cả một cái tiểu luận ông ấy nói mỗi một cái điều đó. Cho nên tôi nghĩ là rất là đúng, là đối với người dân Việt Nam chúng ta nên rút ra cái bài học gì nhân cái chuyện sinh nhật của ông Hồ Chí Minh. Thì tôi nghĩ tức là gì, là tôn trọng sự thật, nói sự thật, làm theo sự thật. Khó đấy, nhưng mà hãy cố gắng làm trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái môi trường. Bởi vì làm như thế là chúng ta góp phần tích cực, rất tích cực vào cái sự thay đổi đất nước, cho một cái tương lai mà không còn sự giả dối nữa.
Xin mời tiếp theo ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Xin mời ông. Xin mời ông Đỗ Thông Minh ạ.
Dối nữa thưa quý vị, ở ngoài Bắc cách đây vài năm ở đâu Thanh Hóa đó, thì có những cái buổi hội họp, họ có một cái nghĩa là ước thệ với nhau là từ nay không nói dối nữa. Nghe này, đó là sau khi mà sống trong giả dối lâu ngày quá rồi, tự nhiên rồi là bộc phát lên mà đưa ra ý kiến đó. Nhưng mà về cái chuyện mà anh Trần Trung Đạo nói về cái vấn đề mà thay đổi chế độ đó, thì thưa quý vị, chúng tôi nhìn cái tình hình Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ rằng là cái hướng thay đổi đó nó sẽ đi theo cái phương thức của Nga, tức là quần chúng lầm than, quần chúng đói khổ. Thì cái thượng tầng á, nó nghe được tất cả những cái điều đó. Họ nghe được điều đó thì do đó họ sẽ đòi thay đổi. Nhưng mà có một nhóm thì đòi giữ nguyên như cũ. Cho nên cái đó mới và cũ sẽ đánh với nhau. Thành ra cái thượng tầng nó đổ vỡ. Và khi đó, đó thì 20 triệu đảng viên của Cộng sản Nga từng tuyên thệ trung thành và bảo vệ đảng thì cũng giống như 5 triệu đảng viên Việt Nam. Lúc đó sẽ trố mắt ra nhìn và đảng nó sụp đổ. Đó thì tôi nghĩ là nó sụp đổ bằng phương thức đó. Còn nước Nhật đó là ngày xưa là bành trướng là sụp đổ từ bên ngoài, còn như là Việt Nam nó sẽ sụp đổ cái kiểu của Nga, chứ không phải có một lực lượng, một đảng phái, một lãnh tụ nào hết đó. Nga lúc đó không có lãnh tụ đối lập, không có đảng phái đối lập, mà cũng không có NATO, CIA, Mỹ gì cả, mà tự sụp đổ khi mà thượng tầng lãnh đạo nó đánh nhau. Mà nó đánh nhau là bởi vì nó nghe những cái phản ứng của người dân đó, phe bên phe chống thì nó đánh nhau. Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ diễn ra trong cái tình trạng giống như vậy. Yeah.
Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo, và cũng tiện thể vừa rồi ông Trần Trung Đạo cũng được ông Đỗ Thông Minh đề cập là nhắc tên đâu, và thì xin mời ông nếu có ý kiến gì muốn nói và muốn bổ sung thêm, xin mời ông.
Tôi nghĩ là mình quá sớm để mình có thể tiên đoán một cái kịch bản sụp đổ của Đảng Cộng sản. Cái điều mà có thể tiên đoán được là Đảng Cộng sản chắc chắn phải sụp đổ. Bởi vì không có một cái bạo lực nào mà có thể cai trị một dân tộc mà bao nhiêu năm dài như vậy, dù che giấu dưới bất cứ một cái hình thức nào, bình phong nào, bộ mặt nào, thì một ngày nào bộ mặt đó cũng lộ ra. Và như chúng ta đang thấy ngày hôm nay là đang lộ ra dần thì sẽ sụp đổ. Nhưng mà cái thật ra là cũng quá sớm để mình biết là cái kịch bản nào mà thích hợp nhất cho điều kiện Việt Nam. Nó không phải là sụp đổ kiểu nào, mà còn sụp đổ cái nào mà thích hợp nhất cho cái quyền lợi của dân tộc nữa. Thành ra là cái đó là mình để dành lại cho những cái thảo luận sau, và thành có thể thậm chí dành lại cho thế hệ sau nữa. Thành ra nó có lẽ không rồi, và trong thế hệ của chúng ta, mặc dù chúng ta ngồi đây, nhưng mà 20 năm nó qua cái ào rồi, và 20 năm nữa thì chắc là cũng không có cái buổi thảo luận mà như khuôn mặt ngày hôm nay. Thì do đó tôi luôn luôn quan điểm của tôi là mỗi thế hệ có cái nhiệm vụ của thế hệ mình, và không nên bước qua cái nhiệm vụ của thế hệ khác, hãy để cái ngọn đuốc đó cho cái thế hệ sau. Bởi vì thế giới 20 năm nữa nó hoàn toàn khác với thế giới ngày hôm nay. Nó có những nhiều thuận lợi mà chúng ta không thấy ngày hôm nay. Và có thể những cái trắc trở mà chúng ta chưa tiên đoán được ngày hôm nay. Thì hãy để ngọn đuốc đó cho cái thế hệ 20 năm nữa. Họ cầm và họ chạy tiếp trong cái dòng lịch sử. Thì chúng tôi rất là cảm ơn mọi cái đóng góp và ý kiến. Nhưng mà tôi dành rất là nhiều thời giờ, và tôi cũng suy tư rất là nhiều về tương lai của đất nước. Bởi vì như là người công dân mà lo lắng thì tôi cũng rất là lo. Và tôi cũng có 5-7 cái kịch bản diễn ra, và tôi cầu nguyện cho cái kịch bản này, và tôi mong cái kịch bản kia đừng diễn ra. Thì thành ra là cái mà chúng ta tiên đoán là phần lớn là dựa vào cái quan điểm của mình, chứ hơn là cái quan điểm của lịch sử, vì lịch sử nó chưa xảy ra. Thứ hai nữa là điều mà chúng ta cái trả lời câu hỏi cuối cùng là ông Hồ Chí Minh, trở lại cái trọng tâm của buổi này. Ông Hồ Chí Minh để lại cho lịch sử ngày hôm nay cái gì? Thì với tôi, ông để lại một cái tai họa. Cái chọn lựa mà theo Đảng Cộng sản, theo chủ nghĩa thế hệ Cộng sản của Hồ Chí Minh để dẫn đến tai họa của ngày hôm nay. Tôi ngồi tôi đếm thử Việt Nam bao nhiêu, nước Pháp có bao nhiêu thuộc địa, mà tôi đếm đến mỗi tay thì cũng gần cái 70-80 thuộc địa. Và tôi dừng lại. Và trong tất cả những cái thuộc địa mà Pháp, của Pháp trong thế kỷ 17-18, không có nước nào ngày hôm nay là một nước cộng sản cả. Họ có thể phát triển bằng cách này, họ có phải phát triển bằng cách khác, họ có thể độc tài bằng cách này, họ có thể độc tài bằng cách khác, nhưng mà không có một nước nào trong danh sách của những nước thường thuộc địa của Pháp mà trở thành độc tài triền miên cho đến ngày hôm nay dưới một chế độ độc tài gần như là toàn trị. Khái niệm toàn trị trong giai đoạn toàn cầu hóa nó không định nghĩa như mà toàn trị trong academic nữa, nhưng mà nó đầy là anh khi nào nắm cái đầu của người anh cai trị họ bằng cái đầu, anh cai trị họ bằng cái bao tử, anh cai trị bằng họ bằng cái suy nghĩ, thì lúc đó anh vẫn còn là toàn trị. Không nhất thiết là phải anh cho xuất bản một tập thơ, anh hay xuất bản một tập văn có tính phản biện là toàn trị không. Toàn trị là khi nào anh quyết định cái gì đó nó chi phối bởi một cái hệ thống, hệ thống đó vẫn còn cai trị Việt Nam từ đó cho đến nay. Cái di sản của Hồ Chí Minh là để lại cái di sản đó, để lại cái tai họa đó cho chúng ta. Hồi nãy chúng ta bàn thì chúng ta cần phải trong sạch, cần phải trong sáng, cần phải rõ ràng. Chúng ta làm như là cái di chúc của Hồ Chí Minh, ông để lại cho Việt Nam phải có dân chủ. Không, ông cũng có bắt chữ này chữ khác, nhưng mà toàn bộ di chúc của Hồ Chí Minh vẫn là người cộng sản. Cái dòng cuối cùng của ông là vẫn mong ước cái thế giới cộng sản, chứ không có liên hệ gì với dân tộc Việt Nam cả. Ông không có nghĩ đến cái tương lai tự do dân chủ nào cả. Trong cái di chúc ông không có chữ tự do dân chủ nào cả. Đảng Cộng sản thay đổi nhiều lần, nhưng mà cũng chỉ thay đổi để phù hợp với đường lối của Đảng Cộng sản thôi, chứ không phải là thay đổi để theo lời của ông Hồ Chí Minh là Việt Nam nên thay đổi để có một tự do dân chủ. Đảng Cộng sản tại Việt Nam ngày hôm nay chỉ có một con đường thôi, chọn nửa duy nhất mà Đảng Cộng sản mới là bước xuống. Nhưng mà họ không thể bước xuống một cách tự nguyện, bởi vì thế giới không có nước Đảng Cộng sản nào bước xuống tự nguyện cả. Gorbachev ngày 25 tháng 12 1991, Gorbachev từ chức. Nhưng mà lý do mà Gorbachev từ chức bởi vì ngày 22 tháng 12 là cộng đồng các quốc gia thịnh vượng của cựu cộng sản thành lập. Bởi vì lúc đó khi mà họ thành lập, tức là họ đã xử ông Gorbachev rồi, tức là ông không còn quyền hạn nào cả, vì mà cái cộng đồng có quốc gia thịnh vượng chung thành lập rồi thì cái vai trò của Gorbachev không còn ý nghĩa gì cả. Cho đó 3 ngày sau ông buộc phải từ chức. Không có ai, không có lãnh đạo Đảng Cộng sản nào mà tự nguyện từ chức. Tại Hungary cũng vậy. Trong cái buổi gọi là đối thoại giữa phe dân chủ và Đảng Cộng sản, lãnh tụ Đảng Cộng sản đề nghị rằng Đảng Cộng sản vẫn còn tiếp tục lãnh đạo nhưng mà tổ chức bầu cử. Bầu cử từ cấp tỉnh, cấp liên bang, cấp liên bang rồi mới lên tới cấp trung ương, thì phe dân chủ không đồng ý, bởi vì họ nói rằng cái Đảng Cộng sản đã xong rồi, lịch sử đã xóa bỏ cái Đảng Cộng sản rồi, nhân dân đã từ chối cái Đảng Cộng sản rồi, thì Đảng Cộng sản phải bước xuống. Thì lúc đó một bầu cử Hungary mới diễn ra. Thì Việt Nam cũng vậy, Việt Nam Cộng sản Việt Nam không có cái chọn đường nào khác hơn. Ông Đảng Cộng sản phải tự nguyện từ bỏ quyền lực, phải từ bỏ quyền lực mà họ chắc chắn họ không tự nguyện. Chỉ có tự nguyện bây giờ họ bỏ khi nào, những cái áp lực hiện nay chúng ta khó tiên đoán cái áp lực nào. Với cái áp lực có thể từ tầng lớp trí thức được thức tỉnh ra, áp lực có thể từ nhân dân, từ một biến cố quốc tế, từ cuộc xung đột tại Nam Á, tức là vùng Nam Á Châu, trong đó vai trò của Trung Cộng. Thì những cái bùng bỡ như vậy nó có thể tạo ra một sự thay đổi. Nhưng mà điều chắc chắn dù sớm hay muộn thì Đảng Cộng sản cũng phải bước xuống, cũng phải từ bỏ cái quyền lực của mình. Lúc đó mới nói chuyện trong sạch, nói chuyện lịch sử, nói chuyện tất cả những cái chuyện mà chúng ta bàn, từ cải cách ruộng đất cho tới nhân văn giải phẩm, cho tới kinh tế mới ở Việt Nam, hay là những cái vấn đề đó xảy ra, tất cả những vấn đề sẽ được giải quyết khi nào Đảng Cộng sản không còn giữ quyền lực trong tay được.
Vâng, không biết là các vị khách mời nào còn muốn nói thêm một cái ý nghĩa gì không trước khi chúng ta kết thúc. Nhưng ở đây chúng tôi có nhận được một cái bình luận theo từ cái quan điểm riêng của quý vị đây. Họ nói rằng là cũng hơi khó cho Đảng Cộng sản bây giờ đấy, và chính quyền Đảng Cộng sản là họ gọi là rút súng, và bây giờ cho súng vào bao và cho cái dao vào trong vỏ, rồi thì mặt khác thì lại mở cái hầu bao của mình, giả hết tiền cho nhân dân và dừng việc kiếm tiền nhiều từ trước đến nay. Thì điều đấy có lẽ là hơi khó. Thì đấy là một cái ý kiến của quý vị gửi như thế này. Vừa rồi chúng tôi thấy là ông Nguyễn Quang A trong quá trình nghe những người khác cũng có thấy cũng mỉm cười. Rồi thì chúng tôi thấy là ông Đoàn Xuân Kiên và đấy ông Nguyễn Quang A cũng có đưa một cái ý kiến phản hồi kiến của ông. Thì không biết là các ông trước khi kết thúc chương trình có ai muốn nói gì thêm không ạ?
Tôi xin nói.
Vâng, xin mời ông.
Vị khách phê bình như vậy là phải thôi. Cũng như trước đây vài phút một số vị khách trước nó cũng có một số ý kiến nhận xét đòi hỏi những cái thay đổi, thì tôi nghĩ là phải thay đổi thôi. Chỉ có cái điều như anh Trần Trung Đạo nói đó là không thể đòi Đảng Cộng sản tự nguyện thay đổi, không có thay đổi tự nguyện đâu. Khi mà tôi nói là cái phải thực hiện cái di sản của cố chủ tịch Hồ Chí Minh là tôi muốn nói đến cái di sản mà ông ấy không ngờ là ông bỏ lại. Ông để lại một cái di sản dối trá quá lớn, cho nên cái điều kiện đầu tiên và cuối cùng để mà Việt Nam có thể đi tới được lành mạnh đó là dẹp cái di sản nó đi và sống thật, làm thật, nghĩ thật. Thế thì nghĩ thật sẽ tạo được cái năng lượng cho mỗi một con người. Nhưng mà đất nước chúng ta không thể tạo năng lượng cho đất nước từ cái suy nghĩ không thôi, mà còn phải làm. Lúc nãy tôi có nói đến cái chuyện là dân chúng thờ ơ, mặc kệ nó. Chủ nghĩa mặc kệ nó là cái chủ nghĩa rất là nguy hiểm của đất nước chúng ta, là bởi vì đảng đã nắm hết, đã trang bị đến tận răng rồi thì thôi, dân còn cái gì để mà làm. Thế nhưng mà chính vì thế cho nên mới có một cái yêu cầu mà anh Trần Trung Đạo thì nghĩ là phải có một cái sức mạnh của quần chúng mà được lãnh đạo từ một cái tầng lớp có suy nghĩ. Thì tôi cũng nghĩ là bất cứ một cuộc cách mạng nào thì cũng phải có hai cái yếu tố quan trọng đó thì nó mới có thể tạo được một sự thay đổi. Phải có lãnh đạo thì quần chúng mới có được một cái sức mạnh, mới có được cái năng lượng, một cái cú đấm cách mạng. Dùng cái tiếng của Lenin. Thế thì đất nước của chúng ta đang khát khao một cái sự thay đổi, mà cái sự thay đổi này có tính cách toàn diện và đòi hỏi phải có một cái sức mạnh của con người. Mà cái sức mạnh đó tôi lại trở lại, đó là cái sức đấu tranh của tập thể, chứ không thể nào mà những cá nhân công dân Việt Nam có thể tạo được một cái sức mạnh nào. Phải đấu tranh có tổ chức, phải vận động trong một cái tổ chức có một cái suy nghĩ, có một cái thao thức, có một cái vốn liếng có khả năng tạo thay đổi cho đất nước. Thì tôi lại trở lại cái đề tài hôm trước chúng ta đã nói là vận động trong cái tình thế là chúng ta phải vận động trong cái khối cộng đồng dân tộc, chứ không thể nào vận động trong cái tình huống của những cá nhân. Cá nhân không có thể làm được cái gì để mà đối địch được với một cái guồng máy, cái gọng kìm rất là nặng, rất là chặt của Đảng Cộng sản. Cái sức mạnh của Đông Đức là cái sức mạnh mà chúng ta rất là bàng hoàng. Đông Đức có một cái hệ thống khủng bố của Stasi ghê gớm vô cùng, chứ nó không có như Ba Lan, không có như Hungary. Nhưng mà khi mà Đông Đức tạo được sự thay đổi thì chúng ta có quyền nghĩ đến cái hy vọng về một sự thay đổi, nếu như người dân Việt Nam, thế hệ trẻ của Việt Nam suy nghĩ đến những cái bài học cách mạng của thế giới thì họ sẽ tạo được cái cú đấm trong tương lai. Xin hết.
Vâng, không biết là trước khi kết thúc chương trình, ông Nguyễn Công Nga không muốn nói gì không ạ?
Tôi nghĩ là ở đây là nên nên phân biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cái đấy là khác nhau hoàn toàn. Nếu mà chúng ta đánh đồng Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng viên thì có thể là họ sẽ rất sợ. Bây giờ như vậy thì là phải không, phải xuống đi, phải thế này thế kia đủ các thứ. Và thực sự lịch sử của các nước Đông Âu nó cũng chứng tỏ đấy. Những người Cộng sản Ba Lan, chứ không phải là Đảng Cộng sản Ba Lan nhé, về sau là họ chuyển thành một đảng có một cái tên là đảng khác. Và Kwasniewski là một trung ương ủy viên của Đảng Cộng sản Ba Lan thời năm 1989 là một ngôi sao đang lên, và Kwasniewski trúng cử tổng thống 2 lần, là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt, của Đảng Cộng sản Ba Lan. Cũng tương tự như thế ở bên Hungary, những người cộng sản Hungary họ đổi tên, tức là không còn Đảng Cộng sản nữa, nhưng mà còn những người cộng sản đổi tên thành Đảng Xã hội. Và như vậy là gì, là họ cũng vẫn nắm quyền được nhiều năm. Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh cái điều đó đấy, là bởi vì ở Việt Nam đấy, là người ta, nhất là trong công an ấy, người ta rộ lên là như vậy là còn đảng còn mình, mất đảng là mất sổ hưu. Chúng ta phải làm rất rõ cho những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà hiện nay đang nằm trong chính quyền là họ không mất sổ hưu, họ đừng sợ. Khi mà có một cái sự thay đổi chế độ.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta tạm thời kết thúc cái cuộc trao đổi, cái hội luận ngày hôm nay. Thì trong quá trình chuẩn bị cho chương trình, chúng tôi có nhận được một số ý kiến xin chia sẻ với quý vị như sau. Có quý vị thì họ nói rằng là cố chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ông Hồ Chí Minh ấy, là một người có đóng cái vai trò trong việc là giành được cái độc lập cho Việt Nam từ tay của chủ nghĩa thực dân Pháp, thì đấy là một, có thể là trong một trong những cái di sản của ông ấy. Nhưng mà mặt khác thì đảng mà ông ấy lãnh đạo và nhà nước mong thiết lập từ bắt đầu tới nay thì vẫn chưa đưa tới một nước Việt Nam là thực sự có được tự do, có cái hạnh phúc, có cái sự phồn vinh theo cái hướng là văn minh, vẫn đất nước vẫn còn có những vấn đề về vi phạm nhân quyền rất là nhiều đấy, và vẫn chưa, cho đến tận ngày nay là vẫn chưa có cái đầu bầu cử mà tự do và công khai và công bằng ở trên đất nước. Đấy. Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục là một cái lực lượng được cho là một cái thế lực mà hành xử như là một lượng chiếm đóng. Nếu như trước đây ông Hồ Chí Minh được cho là có công để mà đánh đuổi ngoại xâm, thì ngày nay cho suốt nhiều năm trở đây, theo cái luồng ý kiến này, họ nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đấy thì có vẻ chứng tỏ họ như một lực lượng nội xâm. Thì đấy là những ý kiến khác nhau. Một ý kiến khác thì nói rằng là sự thật rất quan trọng, sự thật như ánh sáng, và ánh sáng chiếu tới đâu, chiếu rọi tới đâu thì bóng tối sẽ tự động cút đi. Thì đấy là ý kiến của những ý kiến riêng này. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời là nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, nhà phân tích Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc, và tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát bình luận từ Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình, và tại đây thì các quý vị khách mời đã trình bày trên quan điểm riêng của mình. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn tất cả quý vị, các anh trong diễn đàn, và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.